Chương 521, Vũ tộc, phần 1/2, chương 521, Vũ tộc, phần 1/2, địa cầu, cực lạc tỉnh thổ. Lôi âm thành bầu trời. Hứa đạo hữu, ngươi ta xin từ biệt đi. Phật tổ trôi lơ lửng tại phía trên Lôi âm thành, hướng Hứa Hạo ôm quyền nói, ta ở nơi này Lôi âm thành, còn có chút chuyện riêng phải xử lý, cũng không cùng ngươi một đường. Làm một kẻ hóa thần kỳ tu sĩ, Phật tổ tuy không cách nào bằng tự thân lực lượng trở về địa cầu, lại có ở đây không lục đạo luân hồi truyền tống trận trợ giúp hạ, tùy thời trở về Chu Tức Tinh. Hắn cũng không cần một mực đi theo Hứa Hạo. Phật tổ lựa chọn lưu ở nơi đây, để cho Hứa Hạo cảm thấy có chút không hiểu, cực lạc tịnh thổ cũng không giống được sâu, có nước muối địa, huyết nục thành cung cấp loài người tị nạn. Ở máu thịt thai nạn dưới ảnh hưởng, phiến địa vực này bên trên loài người, đoán chừng cũng sớm đã chết hết. Giữa không trung, Hứa Hạo hơi cúi đầu, liếc nhìn trải rộng máu thịt Lôi âm thành. Hắn nghi ngờ nói, cái này cực lạc tịnh thổ bên trên, trừ huyết nục liền hay là máu thịt, căn bản là không có mấy cái người sống đạo hữu lưu lại nơi này là vì làm gì? Không, cực lạc tịnh thổ vẫn có người sống. Phật tổ chỉ cây kia tên là Linh Sơn che trời cự mục. Ở máu thịt tan một hạ, kia cự mục mặt ngoài đã sớm hóa thành giữa nát máu thịt, chỉ có này lối vào truyền tống trận, hay còn hiện lên trận trận bạch quang. Hắn tiếp tục nói, ta cái này Linh Sơn cự mục mặc dù bị máu thịt lây, nhưng bên trong Linh Sơn tiểu thế giới lại không bị quá lớn ảnh hưởng. Hứa Hạo nhất thời rõ ràng, đạo hữu nói là bên trong thế giới nhỏ kia còn có người. Nên đi, bên trong thế giới nhỏ kia vật liệu, chống đỡ cái 20 năm sau hay là không thành vấn đề. Phật tổ giải thích nói, tiểu thế giới người, dù sao đều là ta đệ tử dưới tay, ta lần này trở lại địa cầu, chủ yếu chính là vì đem nhóm người này mang về. Lẽ ra nên như vậy. Đối với Phật tổ cách làm, Hứa Hạo ngược lại không cái gì ý kiến. Hắn ôm quyền nói, nếu như vậy, vậy thì này quay qua. Đạo hữu gặp lại. Phật tổ cả người cũng hóa thành một trận huyết vụ, trong nháy mắt liền trốn vào Linh Sơn cự mục truyền tống trận bên trong. Hứa Hạo thì nhìn chằm chằm kia Linh Sơn cự mục quan sát hồi lâu, cũng là hóa thành một trận bóng đen, hướng vô đề thành, lạc giả thành phương hướng bay đi. Máu thịt hai nạn liên lụy toàn bộ tinh cầu. Không riêng là Lôi âm thành, cực lạc tịnh thổ bên trên, tòa kia bị quần sơn chỗ vòng quanh, lại không thụ giáo sẽ quản hạt vô đề thành, cũng giống vậy trải rộng màu đỏ tươi máu thịt. Thậm chí ngay cả trong vô đề thành trung tâm vô đề động, cũng giống vậy không thể may mắn thoát khỏi. Về phần trong vô đề động, cái kia tên là Tô Hành cực lớn con mắt Hứa Hạo đi tới vô đề thành bầu trời sau, liền thả ra tự thân thần thức, gần như đem hơn nửa vô đề sơn mạch cũng thăm dò một lần. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không có thể phát hiện kia con mắt tồn tại. Hứa Hạo ở Linh Sơn bên trong tiểu thế giới, từng dùng qua một loại đặc thù nấm, cũng bằng này tiến vào kia cực lớn con mắt trong mộng cảnh. Cái kia tên là Tô Hành cực lớn con mắt, này trong giấc mộng cảnh tượng, lại là vạn năm trước hiện đại đô thị Hứa Hạo vẫn luôn muốn làm rõ nguyên do trong đó. Đáng tiếc chính là, đối phương hiện đã chẳng biết đi đâu. Bất đắc dĩ, Hứa Hạo lại tiếp tục từ hướng nam bắc mà bay. Cùng vô để thành tình huống giống nhau. Hứa Hạo trước đó từng nán lại qua Lạc Giả thành, cùng với gần tới bờ biển Hạnh Phúc thôn cũng đồng dạng là không có một bóng người. Những người này đều là ở máu thịt thai nạn hạ. Điều này không khỏi làm Hứa Hạo sinh lòng cảm khái, ai, loài người tại không thể danh trạng trước mặt, xác thực giống như là sâu kiến, cho dù là ta. Đối với lần này cảm thán, Hắc Giáp trùng lại không để ý, Hứa Hạo, không phải nói phải về địa bắc cảnh, tìm hạ thân thế của ta sao, chúng ta đừng bết một đi. Kia đi thôi. Hứa Hạo đáp một tiếng sau, liền ở trước ngực mở ra một cái hư giới lối đi, ở đi địa bắc cảnh trước, chúng ta trước tiên cần phải đi chuyến thiên nam vực. Ngươi phải đi thấy cái đó người khổng lồ đá đúng không? Ừ, một tảng đá lớn, có cái gì tốt thấy? Hắc Giáp trùng không hề quan tâm cái gì người khổng lồ đá, ngược lại thì hoài niệm lên địa bắc cảnh bánh bao xúc chiên, cũng không biết, kia phó nhớ cửa hàng bánh bao đóng cửa không có. Thiên nam vực, nam bộ vùng biển, tòa nào đó vô danh hoang đảo. Bờ biển, Dư đạo nhân cầm trong tay một vóc nhọn côn gỗ, cũng đem một tia linh lực bám vào ở trên côn gỗ, đột nhiên hướng trong nước biển ném đi ra ngoài. Vài giây sau, Dư đạo nhân tiến lên, đâm trúng trắng nhợt hình vẽ trang trí lư côn gỗ nhặt lên, trên mặt thì bản năng vậy lộ ra một tia chán ghét. Hắn đối con cá này mùi tanh cảm thấy chán ghét. 20 năm, từ Dư đạo nhân cùng Thiên Hành, Hứa Hạo ba người ở trên biển gặp nạn sau, hắn liền lưu lạc đến chỗ ngồi này trên hoang đảo, bị vây suốt hơn 20 năm. Ở nơi này hơn 20 năm trong, dựa vào một thân trúc cơ kỳ tu vi, Dư đạo nhân cả ngày lấy rau dại, quả dại cùng với hải sản lót dạng, cũng là miễn cưỡng còn sống. Nhưng loại này cách sống nhi, có thể nói là sống không bằng chết. Không có nữ nhân, không có xã giao, không có mỹ vị thức ăn. Ăn suốt 20 năm hải sản Dư đạo nhân, bây giờ vừa nghe tới mùi tanh biển, đã cảm thấy trong bụng mơ hồ làm ác. Hắn ngửi được mùi này nhi liền muốn nôn. Dư đạo nhân thì thật giống như ăn một hớp thịt hay là cơm. Nhưng hắn thân ở cái này vô danh hoang đảo, lại lên đến nơi đâu lấy được những thức ăn này? Cái này thời gian 20 năm duy nhất đáng được ăn mừng, chính là một thủy thủ, cũng giống vậy nhân lần đó hải nạn, mà ngoài ý muốn lưu lạc đến hoang đảo này. Nếu không phải như vậy, Dư đạo nhân một mình ở hoang đảo sinh hoạt hơn 20 năm, có thể cũng sớm đã bị ép điên. Dư đạo nhân cũng là không phải không nghĩ tới, tạo một chiếc thuyền rời đi địa phương quỷ quái này. 20 năm trước, hắn lưu lạc đến hoang đảo này sau, liền hoa mấy tháng công phu, tạo chiếc đủ để vượt biển linh đinh thuyền gỗ. Không đúng. Nói đúng ra, đóng tàu không phải Dư đạo nhân, hắn chẳng qua là đánh cái ra tay chân chính làm ra kia chiếc thuyền gỗ, là giống vậy lưu lạc đến trên hoang đảo thủy thủ. Làm một người ngoài nghề, cho dù Dư đạo nhân có nhiều hơn nữa tài liệu, công cụ, cũng tuyệt đối không thể làm ra một chiếc thuyền gỗ. Cho dù làm ra tới, cũng không cách nào ra biển biến hành. Đóng tàu chuyện như vậy, chỉ có chuyên nghiệp thủy thủ mới có thể làm đến. Dư đạo nhân cùng thủy thủ phí đại lực khí đem thuyền gỗ tạo tốt, nhưng còn chưa kịp ra biển, liền phát hiện hoang đảo bốn phía, nhưng lại không có bưng dài ra vô số đỏ thắm máu thịt. Những thứ này máu thịt đem mặt đất, đáy biển bao trùm, cũng sẽ từ trong sinh trưởng ra xúc tu, tập kích đi ngang qua động vật, thậm chí là dư đạo nhân. Chỉ có hoang đảo này, bởi vì có một nham thạch cự nhân che chở, lúc này mới không bị máu thịt tan mòn. Bởi vì kia đỏ thắm máu thịt tồn tại, dư đạo nhân cùng thủy thủ liền hoàn toàn bỏ đi ý niệm trốn chạy. Hai người ở trên hoang đảo, một đợi chính là suốt hơn 20 năm. Trên bờ biển, đang bắt hai đầu bạch hình vẽ trang trí lư sau, dư đạo nhân lại nhặt có chút lớn con trai cùng cua, lúc này mới hài lòng địa trở về trên đảo chỗ che chở. Cùng lúc đó, chỗ che chở bầu trời đột nhiên truyền tới một trận không hiểu tiếng than phục. Ai? Ngươi không là dư đạo nhân đi? Men theo thanh âm, dư đạo nhân hướng bầu trời nhìn được đi, cũng thấy một thân mặc áo bào đen, trên vai chống đỡ một hắc giáp trùng tu sĩ, đang lơ lửng giữa không trung đánh giá bản thân. Người áo đen kia khuôn mặt, dư đạo nhân nhìn thế nào cảm giác quen thuộc. Còn có kia hắc giáp trùng kia côn trùng để cho hắn nhớ tới 20 năm trước chuyện cũ, cũng khó có thể tin nói, ngài là Hứa Hạo, ngươi không có chết. Ngươi thật đúng là dư đạo nhân a. Dựa vào cường đại thần thức, Hứa Hạo đi tới Thiên Nam vực sau, rất nhanh đang ở Nam Bộ vùng biển bên trên, tìm được kia thạch cự nhân Vũ Trô hoang đảo. Nhưng khiến Hứa Hạo không nghĩ tới chính là, ban đầu cùng hắn cùng nhau ra biển, cuối cùng gặp gỡ biển Nam dư đạo nhân, lại bị sóng biển một đường mang về trên hoang đảo này. Hơn nữa, đối phương còn ở lại chỗ này trên hoang đảo, ở một cái chính là 20 năm lâu. Hồi ức chuyện cũ, Hứa Hạo sinh lòng già vô số cảm khái. Hắn bay tới mặt đất, cũng liếc nhìn dư đạo nhân trong tay, kia chiều dài màu đỏ máu xúc tu bạch hình vẽ trang trí cá vực, sắc mặt cổ quái, trên tay ngươi con cá này cái này có thể ăn sao? Bị máu thịt thai nạn ảnh hưởng, cái này Thiên Nam vực sinh vật biển, phần lớn đều đã bị máu thịt ô nhiễm. Cũng tỉ như cái này cá vực, con cá này phần lưng chiều dài xúc tu, tựa hồ là cực kỳ thường gặp chuyện. Dư đạo nhân đối với lần này đầy mặt không quan tâm, con cá này tuyệt đối có thể ăn, ta cùng thủy thủ đều đã ăn hơn 20 năm, một mực không có ra khỏi vấn đề. Hứa Hạo nghe vậy, trong lòng cảm thấy không nói. Cứ thật, đây là đối máu thịt sinh ra kháng tính đúng không? Dư đạo nhân nhìn Hứa Hạo, lộ ra tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc, Hứa tiền bối, nhìn ngài mới vừa rồi bay ở bầu trời, hẳn là đã tu luyện đến kim đan đi. Cái này Hứa Hạo do dự có phải hay không nói ra tu vi thật sự. Nhưng hắn còn chưa mở miệng, dư đạo nhân liền còn nói thêm, Hứa tiền bối, nếu như ta không có đoán sai, ngài chắc cũng là tới đây trên hoang đảo tị nạn a. Từ kia nham thạch cự nhân trong miệng, dư đạo nhân đã sớm biết, bị máu thịt ô nhiễm, kỳ thực cũng không phải là chỉ có cái này Nam Bộ vùng biển toàn bộ Thiên Nam vực, kỳ thực đều đã bị máu thịt ô nhiễm. Ở dư đạo nhân xem ra, hắn cùng với kia thủy thủ, nên là toàn bộ Thiên Nam còn sót lại hai tên loài người, đây cũng là hắn một mực chưa rời đi hoang đảo nguyên nhân. Vậy mà sự thật lại không phải dư đạo nhân suy nghĩ. Nhìn như dã nhân vậy dư đạo nhân, Hứa Hạo nét mặt như cũng vô cùng cổ quái, ta ngược lại không phải là tới chạy nạn, ta là tới thấy một cái cố nhân. Cố nhân? Dư đạo nhân nhìn nằm song xoài chỗ che chở bên trong, đang đánh chập mắt nhi thủy thủ, ngươi tìm kia thủy thủ? Không phải. Hứa Hạo không để ý tới nữa đối phương, hắn tự ý bay tới giữa không trung, cùng sử dụng thần thức hô, Hứa Hạo đặc biệt ứng 7 năm ước hẹn, tới đây cầu kiến tiền bối. Chá. Hứa Hạo vừa dứt lời, hòn đảo bên trên liền truyền ra trầm xuống buồn bực vang. Chương 521, Vũ tộc, phần 2, 2, chương 521, Vũ tộc, phần 2, 2, sau đó, hoang đảo mặt đất xuất hiện run rẩy dữ dội, cũng có một cao chừng hơn 50 mét nham thạch cự nhân từ trung ương đảo đứng thẳng lên. Người khổng lồ kia tiếng nói chuyện vang vọng đất trời, đại nhân, ta đã đợi đợi đã lâu. Nói, thạch cự nhân liền mở ra hữu trưởng kia thạch cự nhân trong lòng bàn tay, để một thanh dùng đồng tao chế thành xưa cũ chìa khóa. Hứa Hạo chỉ là xem một chút, liền cảm giác trong đó tựa như hàm chứa vũ trụ sao trời bình thường, lại thật giống như đang đối mặt một con không thể diễn tả sinh vật. Cái này chìa khóa tuyệt không phải phàm vật. Ý thức được điểm này sau, Hứa Hạo bắt đầu trở nên cẩn thận, ngươi cái này chìa khóa là định cho ta, cũng không phải nhất định phải cho ngươi. Thạch cự nhân giải thích nói, ta chẳng qua là đang đợi một cái thí sinh thích hợp, nhưng phàm là thỏa mãn điều kiện người, đều có thể lấy đi cái chìa khóa này. Hứa Hạo mặt lộ vẻ hiểu rõ, cho nên nói, ta rốt cuộc là thỏa mãn điều kiện gì? Thạch cự nhân đáp, ngươi là duy nhất có thiên ma thể chất, hơn nữa còn chạm tới không thể diễn tả cảnh người. Thạch cự nhân nửa câu đầu, Hứa Hạo ngược lại có thể hiểu được. Căn cứ phật tổ, Lý Tu đám người cung cấp tin tức có biết, ở cách nay rộ vạn năm trước, nhân loại trên địa cầu phần lớn đều là có thiên ma thể chất. Trong này, liền bao gồm xuyên việt đến vạn năm sau Hứa Hạo. Nhưng bởi vì máu thịt hồi phục cùng cái khác thai nạn ảnh hưởng, lấy Lý Tu cầm đầu người địa cầu, bị buộc trốn vào tới lòng đất. Vì bảo vệ tính mạng, bọn họ tiến hành cơ giới phi thăng cũng hoàn toàn bỏ thân xác. Từ một loại nào đó góc độ mà nói, chính thức có được người địa cầu huyết mạch hoặc là nói, chính thức có được thiên ma thể chất người, cũng liền chỉ còn dư lại Hứa Hạo một cái. Cho nên thạch cự nhân mới có thể nói, Hứa Hạo là duy nhất có thiên ma thể chất người, ít nhất trên địa cầu, Hứa Hạo cũng coi là duy nhất. Về phần nửa câu nói sau Hứa Hạo hỏi tới, ngươi mới vừa nói không thể diễn tả cảnh là đối một loại cảnh giới cách gọi sao? Không sai. Thạch cự nhân trả lời, chỉ có thiên ma thể chất tu sĩ mới có cơ hội chạm tới cái này cảnh giới ngưỡng cửa. Hứa Hạo nghe vậy, ánh mắt lộ ra vẻ cân nhắc. Cái này thạch cự nhân đã nói không thể diễn tả cảnh nên là chỉ, chưa bao giờ nhưng danh trạng chỗ trộm lấy đến không thể diễn tả lực. Chính là bởi vì có cổ lực lượng này, thạch cự nhân mới có thể nói Hứa Hạo đã chạm tới ngưỡng cửa. Nhân đối thạch cự nhân lai lịch không hiểu nhiều lắm, Hứa Hạo cũng không hoàn toàn tin tưởng đối phương, vì vậy liền xuất lời dò xét nói, vậy ngươi đem cái này chìa khóa cấp ta, đến tuột cùng là có tác dụng gì đâu? Thạch cự nhân tiếp tục trả lời, cái này chìa khóa bị kêu là không thể diễn tả chi thìa, chính là từ vu tộc thượng cổ tiên hiền chỗ tạo, liền cùng người địa cầu gặp gỡ vậy. Thạch cự nhân chỗ thời đại kia không thể diễn tả giống vậy chưa từng thức tỉnh, loài người an cư lạc nghiệp, cũng không bất kỳ tai nạn phát sinh. Thạch cự nhân nói, dựa theo người đến sau cách nói, chúng ta thời đại kia nên bị kêu là hồng hoang. Ta đi. Thạch cự nhân trong miệng hồng hoang hai chữ khiến Hứa Hạo cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Làm một kẻ người hiện đại, Hứa Hạo dĩ nhiên là nghe nói qua hồng hoang cái này khái niệm. Hồng hoang chỉ chính là từ bản cổ khai thiên lập địa cho đến Tây Du sau khi kết thúc, kia trong lúc nhất thời đoạn bên trong truyền thuyết thần thoại. Đây là Hứa Hạo ở xuyên việt trước từ tiểu thuyết internet bên trong hiểu được đến cái tình. Chính là không biết cái này thạch cự nhân trong miệng hồng hoang cùng trong tiểu thuyết bịa đặt hồng hoang lại có gì xuất nhập. Thạch cự nhân tiếp tục nói, kỳ thực vu vốn không phải tên ta, mà là ta bộ lạc tên. Nhưng cùng người địa cầu vậy, vu tộc người tồn tại lịch sử giống vậy chưa vượt qua vạn năm, vốn nhờ không thể diễn tả sinh vật hồi phục, mà từ từ đi về phía diệt vong. Vô số năm tháng sau, sống một mình xuống thạch cự nhân, liền thừa kế vu danh xưng này, cũng đem làm tên của mình. Người địa cầu diệt vong sự kiện, được xưng máu thịt hồi phục, mà vu tộc người diệt vong sự kiện, thì được xưng là vu yêu cuộc chiến. Vừa nghe thấy vu yêu cuộc chiến bốn chữ, Hứa Hạo cũng nhớ tới xuyên việt trước hồng hoàng tiểu thuyết, chiếu nói như ngươi vậy, ở rất lâu trước, động vật cũng là có thể thành tinh. Cũng không thể. Thạch cự nhân trực tiếp phủ định nói, vu yêu trong yêu, chỉ không phải động vật. Động vật trí lực rất thấp, là không thể nào sinh ra linh trí. Người là trên thế giới duy nhất gồm có linh trí sinh vật, cũng là duy nhất sẽ bị không thể diễn tả nuôi nhốt, vì đó cung ứng thức ăn chủng tộc. Điểm này là không thể nghi ngờ. Hứa Hạo đã có thể đoán ra những thứ gì, nếu như không phải động vật, vậy ngươi nói yêu là chỉ không thể diễn tả. Không sai. Thạch cự nhân giải thích nói, cái gọi là yêu kỳ thực chính là không thể diễn tả con cháu, chỉ là chúng ta vu tộc, cùng các ngươi cách gọi bất đồng mà thôi, cũng chính bởi vì con cháu xuất hiện, chúng ta vu tộc người mới sẽ diệt vong. Dĩ nhiên, còn có các ngươi người địa cầu. Thạch cự nhân nói bổ sung, vạn năm trước, các ngươi đồng dạng là bởi vì không thể diễn tả con cháu, cũng chính là yêu mới có thể bị diệt tộc. Cái này ta ngược lại biết. Hứa Hạo gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, vạn năm trước máu thịt hồi phục sự kiện, Lý Tu chờ kẻ sống sót chính là chứng minh tốt nhất. Kỳ thực không chỉ là người địa cầu, vu tộc người. Ngay cả bây giờ hành tinh chết của người, cũng giống vậy, chỉ có thể ở không thể diễn tả dưới ảnh hưởng kéo dài hơi tàn, cũng tùy thời có diệt vong có thể. Cũng chính bởi vì không thể diễn tả sinh vật hùng mạnh. Vì đối kháng cái này tồn tại, vu tộc người ở sống có lúc, dốc hết toàn tộc người lực lượng, chế tạo ra ba thanh không thể diễn tả chi địa. Căn cứ vu tộc các tiên hiền cách nói, cái này ba thanh chìa khóa chính là loài người đối kháng không thể diễn tả sinh vật duy nhất hy vọng. Thạch cự nhân bắt đầu vì Hứa Hạo giải thích lên chìa khóa tác dụng, làm thế gian duy nhất có linh trí sinh vật, loài người là có thể thông qua tu luyện trở nên mạnh mẽ. Mấy vạn năm trước, tại không thể danh trạng sau khi tỉnh dậy, vu tộc trong liền có đại năng giả xuất thế, Newton thông qua một thân nghịch thiên tu vi, giết chết không thể diễn tả. Nhưng đều không ngoại lệ, bất kể những thứ này vu tộc người cường đại cỡ nào, cuối cùng cũng bỏ mạng với cùng không thể diễn tả sinh vật trong chiến đấu. Mặc dù có vu tộc người lấy mạng sống ra đánh đổi đánh bại không thể diễn tả, nhưng cũng bất quá là để cho này rơi vào trạng thái ngủ say, mà không cách nào đem giết chết. Không thể diễn tả vô hình vô chất, bất tử bất diệt. Người sẽ chết, mà không thể diễn tả vĩnh hằng tồn tại. Về phần không thể diễn tả là thế nào ra đời, vì sao bất tử bất diệt, thì tại sao có thể hấp thu tâm tình tiêu cực, cái này ta cũng không rõ ràng. Thạch cự nhân nói, không thể diễn tả khởi nguồn, ngay cả ta vu tộc tiên hiền cũng một mực không có nghiên cứu ra được. Vu tộc người không biết những thứ này cũng là bình thường. Cho dù là du lịch qua vô số tinh cầu Hứa Hạo, thiên tài như Lý Tu như vậy đầu óc cũng chưa từng biết được không thể diễn tả khởi nguồn. Hứa Hạo cũng là không đi cụ kết khởi nguyên vấn đề. Hắn hỏi tới, nếu không thể diễn tả giết không chết, vậy các ngươi vu tộc người chế tạo ba thanh chìa khóa thì có ý nghĩa gì chứ? Không thể diễn tả cũng là không phải tuyệt đối bất tử. Thạch cự nhân giải thích nói, chỉ cần có không thể diễn tả lực lượng là có thể cùng không thể diễn tả chống đỡ được. Chỉ có không thể diễn tả mới có thể chống lại không thể diễn tả. Một điểm này Hứa Hạo cũng không có hiểu, sâu kiến là không thể nào giết chết loài người. Trừ phi con kiến cỏ này có thể so với loài người lực lượng. Đối với sâu kiến mà nói, chỉ có đạt được loài người lực lượng mới có cơ hội giết chết loài người. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo trong mắt trở nên lửa nóng, nghe ngươi ý này, cái này chìa khóa có thể khiến người ta có không thể diễn tả lực lượng. Đó cũng không phải. Thạch cự nhân giải thích nói đúng ra là có không thể diễn tả lực người mới có thể sử dụng cái này chìa khóa tiến vào không thể diễn tả nơi. Làm cái trò bí hiểm gì đâu? Hứa Hạo không lời nói, ngươi nói cụ thể một chút không được sao? Cái gì gọi là không thể diễn tả nơi? Thạch cự nhân nói rất là huyền hồ, cái gọi là không thể diễn tả nơi chính là một không thể hình dung, không cách nào miêu tả địa phương, chỉ có bắt được chìa khóa, cũng có không thể diễn tả lực người mới có thể hiểu, thấy được, thậm chí là tiến vào khu vực kia. Hứa Hạo đã nghe hiểu, nói hồi lâu, không phải là thực lực ta còn chưa đủ, cho nên tạm thời không thể dùng cái này chìa khóa sao? Ngươi có thể hiểu như vậy. Sau đó trừ cái chìa khóa này, cùng các ngươi vu tộc lịch sử, có quan hệ với không thể diễn tả lai lịch, ngươi là hoàn toàn không biết rồi. Không sai. Vậy được đi. Hứa Hạo vẫy tay, kia chìa khóa liền tự động bay tới trong tay hắn. Tại xác định cái này chìa khóa cũng không vấn đề quá lớn sau, Hứa Hạo mới nói, ta cầm ngươi chìa khóa, cần giúp ngươi làm gì sao? Không cần. Thạch cự nhân trong giọng nói lộ ra một tia giải thoát, nếu chìa khóa có ứng viên, vậy ta cũng có thể giải thoát. Cái này thạch cự nhân ngủ say mấy chục ngàn năm tháng, tựa hồ đã sớm đã tiêu hao hết trong cơ thể tinh khí. Đang cùng này trò chuyện lúc, Hứa Hạo có thể sáng rõ cảm giác được, thạch cự nhân trong cơ thể sinh cơ đang tùy thời giữa không ngừng tiêu tán. Thạch cự nhân đã hoàn thành chỗ gánh vác sứ mạng, cái này tâm thần trầm tĩnh lại, cuối cùng một hơi tàn đi, tự nhiên cũng liền hủy sinh cơ.
Ai, ngươi chờ chút.
Thấy thạch cự nhân sắp chết, Hứa Hạo nóng nảy, cái này chìa khóa, ngươi không phải nói có 3 thanh sao? Kia ngoài ra 2 cây đâu? Mất đi sinh cơ thạch cự nhân, đối Hứa Hạo vậy phảng phất không nghe thấy. Nó chẳng qua là nửa ngồi tại nguyên chỗ, cả người đều đã biến thành một tảng đá lớn. Trên mặt đất, nghe thạch cự nhân cùng Hứa Hạo đối thoại, Dư đạo nhân chỉ cảm thấy mở ra thế giới mới cổng. Hắn dù cũng không thể hiểu, thạch cự nhân đã nói vu tộc người, người địa cầu, không thể diễn tả, đều là chút gì khái niệm. Nhưng chỉ từ hai người giữa lúc trò chuyện, kia hở ra là chính là vạn năm trước bất tử bất diệt chờ từ bên trên nhìn, liền không khó được ra kết luận. Cái này Hứa Hạo, Hứa tiền bối, hoặc giả đã tu luyện đến hắn không cách nào hiểu cảnh giới. Ví như nói Nguyên Anh, thậm chí là đã vượt qua Nguyên Anh kỳ đại năng tu sĩ, như vậy tồn tại, đã hoàn toàn vượt qua Dư đạo nhân hiểu. Dư đạo nhân tuy không cách nào phán đoán, Hứa Hạo rốt cuộc là có phải hay không đang hư trương thành thế. Nhưng đối phương có thể ngự không phi hành, một điểm này ngược lại không làm được giả. Ngón này ngự không phi hành, không có kim đan kỳ tu vi tuyệt đối không cách nào làm được. Nghĩ tới đây, Dư đạo nhân cố gắng ôm chặt Hứa Hạo bắt đùi, "Hứa tiền bối, không biết ngài sau có tính toán gì không?" Cái này, trải qua Dư đạo nhân một nhắc nhở như vậy, Hứa Hạo mới nhớ tới còn có người này tồn tại. Nếu đều là quen biết cũ, Hứa Hạo cũng là không nghĩ đối phương vẫn tại trên hoang đảo này chết giả. Hắn mở miệng nói, "Ở nơi này sau, ta tính toán đi trước chuyến địa Bắc cảnh. Ngươi nhưng nguyện cân ta cùng một chỗ?" Dư đạo nhân cũng không lập tức đáp ứng, chẳng qua là hỏi ngược lại, "Xin hỏi tiền bối, kia địa Bắc cảnh thế nhưng là cũng bị máu thịt ô nhiễm. Cái này ta không thể xác định." Hứa Hạo trả lời, "Nhưng ta có thể bảo đảm, ngươi chỉ cần đi theo ta, phương diện an toàn hay là không thành vấn đề." Vừa nghe lời này, Dư đạo nhân cùng với bên người thủy thủ, cùng nhau quỳ xuống đất lại nói, "Nguyện vì Hứa tiền bối chạy trước lo sau." Chương 522, cố nhân sau chương 522, cố nhân sau địa cầu. Địa Bắc cảnh Nam Bộ vùng biển. Trên bầu trời, Hứa Hạo thuyền bay bên trên. Trông thấy xa xa kia lưng mọc hai cánh, đang ngự không phi hành thiên mã sau, Dư đạo nhân không thể tin nổi nói, "Hứa tiền bối, ngươi nhìn mặt trước cái kia." "Vội cái gì, ta đã thấy được." Vào giờ phút này, Hứa Hạo đang chắp tay đứng thẳng ở thuyền bay phía trước, sắc mặt bình tĩnh. Ở thạch cự nhân nhân trong cơ thể sinh cơ hao hết mà chết rồi, Hứa Hạo từng nếm thử dùng trọng trí năng lực sống lại đối phương, nhưng lại cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Kỳ thực không chỉ là thạch cự nhân, Hứa Hạo trọng trí hiệu quả chỉ có thể đem mục tiêu trọng trí trở về lúc trước cái nào đó thời gian điểm, mà cũng không phải là chữa khỏi. Nay hiệu quả đối với chết giả, bệnh chết người cũng không tác dụng quá lớn. Ở nhiều lần nếm thử không có kết quả sau, Hứa Hạo liền dẫn Dư đạo nhân, thủy thủ thông qua hư giới lối đi rời đi Thiên Nam vực. Hứa Hạo ba người ngồi thuyền bay với địa Bắc cảnh vùng biển phía trên, một đường từ hướng nam bắc mà đi. Vừa lúc liền bắt gặp cái này lưng mọc hai cánh thiên mã. Ngày này ngựa Hứa Hạo nhưng quá quen thuộc bất quá, thiên mã là địa Bắc cảnh trung tông, lợi dụng nạ nổ hắc trùng nhân công chế thành sản vật cũng chính bởi vì nạ nổ hắc trùng tồn tại, thiên mã mới lấy phi hành trên không trung. Kỳ thực không chỉ là thiên mã, gần như toàn bộ trung tông đệ tử trong quần áo cũng có dấu đại lượng nạ nổ hắc trùng. Trung tông các đệ tử tựa hồ có thao túng nạ nổ hắc trùng năng lực. Hứa Hạo từ xã hội hiện đại xuyên biệt tới Cựu Thái đạo sau, chính là ngồi thiên mã kéo xe ngựa, mới một đường chạy trốn tới địa Bắc cảnh đại lục. Mà từ nơi này một ngày ngựa phi hành phương hướng, cùng với thiên mã phía sau bên trong đồ xe, ngồi chở mấy trăm bình dân, Hứa Hạo lập tức liền đoán được, ngày này ngựa nên là ở hướng Cựu Thái đảo vận chuyển nhân khẩu. Như vậy xem ra, ở 20 năm trước trận kia diệt thế cấp trong tai nạn, địa Bắc cảnh nên là bị ảnh hưởng nhỏ nhất một mảnh địa vực. Mà hết thảy này thì chủ yếu quy công cho Lý Tú Nạ nổ hắc trùng. Ở Chu Tức Tinh, từ đạo diễn sinh ra huyết địa, này trình độ nguy hiểm không hề thấp hơn ô mạc lăn tròn, phi hành cái mông. Từ huyết địa tạo ra quái vật, ngay cả trúc cơ, kim đan kỳ tu sĩ cũng khó mà chống đỡ. Cũng tỉ như Chu Tức Tinh bên trên con kia xương chân quái, này sức chiến đấu cao tới mấy mươi ngàn điểm, thậm chí ngay cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ cũng hoàn toàn không phải này đối thủ. Nhưng ở địa Bắc cảnh, tình huống thì khác nhau rất lớn. Bởi vì có được nạ nổ hắc trùng ức chế hiệu quả, huyết địa bị yếu hóa thành trùng địa sau, trình độ nguy hiểm cũng bị vô hạn hạ thấp. Chứ không có gì lực sát thương ảo giác, trùng địa bên trên liền chỉ có chư đầu nhân loại này, liền võ giả tầm thường cũng có thể tùy tiện đánh chết quái vật. Ở nạ nổ hắc trùng dưới sự bảo vệ, địa Bắc cảnh phải có không ít bình dân đều ở đây trong tai nạn còn sống. Hơn nữa lúc này khoảng cách diệt thế tai nạn lại đã qua suốt hơn 20 năm, địa Bắc cảnh nhân khẩu có thể lần nữa khôi phục, cũng là ở dọn dẹp trong. Thậm chí ngay cả cái này nuôi nhốt loài người Cựu Thái đảo cũng đều lần nữa vận hành. Bây giờ trở lại chỗ cũ, Hứa Hạo trong mắt cũng lộ ra một tia vẻ cảm khái. Cũng không biết, cái này địa Bắc cảnh bên trên Nghiệp Thành, Trung Tông Cốc, Tiên Tông Thành, hiện tại cũng biến thành hình dáng ra sao Nam Bộ vùng biển bầu trời. Hứa Hạo điều khiển thuyền bay, một đường đi theo ngày hôm đó ngựa phía sau. Thiên mã tốc độ cũng không tính chậm. Bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Hứa Hạo đang ở thiên mã dẫn hạng, dễ dàng tìm được kia Cựu Thái đảo. Nhân có trùng tông thiết trí trận pháp bảo vệ, người bình thường rất khó bằng sức một mình đi ra Cựu Thái đảo. Nhớ năm đó, Hứa Hạo ở nơi này trên đảo, bị vây một đoạn thời gian rất dài. Từ hòn đảo bầu trời nhìn xuống, cùng hơn 20 năm trước so sánh, trên đảo này tình huống cũng không quá lớn biến hóa. Cựu Thái đảo bên trên nhân khẩu số lượng cũng không bị diệt thế tai nạn ảnh hưởng, gần mười mấy hệ trong thôn, gần như hoặc nhiều hoặc ít nốt thôn dân. Mà ở hòn đảo ngay chính giữa ngầm dưới đất huy động, thì vẫn có vô số nhân loại hồn phách, cùng với vận dưỡng hồn phách phong hoa thạch. Đợi hồn phách hút lấy đến đủ nhiều loài người tinh khí sau, đem phong tồn ở phong hoa thạch bên trong, là được đưa đến thay thế linh thạch tác dụng. Có thể gặp được, cho dù là qua hơn 20 năm, kia trùng tông cũng như cũ ở kinh doanh Cựu Thái đảo. Thuyền bay bên trên,
Dư đạo nhân thấy những thứ kia bị linh quang trận vây khốn hệ thôn các thôn dân, liền lập tức hiểu đây là chuyện gì xảy ra. Hắn không nhịn được đồng tình nói, tiền bối, trên đảo này bình dân, chúng ta có phải hay không cấp cứu? Tạm thời còn không có cần thiết. Hứa Hạo giọng điệu bình tĩnh nói, cho dù là đem những này người cứu đi, thiên mã cũng sẽ lại vận tới một nhóm người mới cứu người không có ý nghĩa. Dư đạo nhân cố gắng khuyên, vậy chúng ta cũng không thể. Còn không đợi Dư đạo nhân nói xong, Hứa Hạo liền ngắt lời nói, kinh doanh cái này Cửu Thái đảo là cái gọi trùng tông thế lực, chốc lát nữa chúng ta trực tiếp tìm tới cửa là được. Thấy Hứa Hạo sớm có an bài, Dư đạo nhân liền không cần phải nhiều lời nữa, mà Hứa Hạo thì điều khiển thuyền bay hạ xuống tới một trong rừng cây. Ở trong rừng trên đất trống có một đống nhỏ đống lửa, một bình sắt, một trang bị mỉ sợi túi hàng, cùng với một vương trung vương bài xúc xích. Những thứ đồ này tựa hồ đã tại này thả hồi lâu, bởi vì thời gian dài phơi gió phơi nắng, kia đạt được đống lửa tuổi đã sớm giữa nát, bình sắt bên trên cũng đã là dị xét loang lổ. Chỉ có kia mỉ sợi túi hàng, xúc xích đóng gói đợi chờ màu trắng rác rưởi còn một mực không bị thiên nhiên phân giải. Ai? Nhìn trên đất trống thức ăn túi hàng, Hứa Hạo không khỏi thở dài nói, một cái chớp mắt ấy đã vượt qua hơn 20 năm. Vừa nghe lời này, Dư đạo nhân liền hiểu được, tiền bối, ngươi hơn 20 năm trước đến trên đảo này đã tới sao? Ừm. Hứa Hạo giống như là ở đáp lại Dư đạo nhân, hoặc như là đang lẩm bẩm lồ bồ, kỳ thực ta vẫn luôn có cái suy đoán. Dư đạo nhân thuận thế hỏi, cái gì suy đoán? Hứa Hạo cũng không trả lời, chẳng qua là từ mặt đất chậm rãi thăng tới không trung. Chỉ có chút cơ kỳ tu vi Dư đạo nhân cũng không thể ngự không phi hành, vì vậy liền bội nói, Hứa tiên bối, chớ đem ta ném khỏi đây nhi a. Đứng tại chỗ chờ, đừng có chạy lung tung. Không trung xa xa truyền tới Hứa Hạo thanh âm. Vài giây sau, Hứa Hạo liền thăng tới 10,000m trời cao. Dựa vào thần thức cùng với vượt xa thường nhân thị lực, Hứa Hạo cuối cùng là chứng thực suy nghĩ trong lòng. Tuy nói thời gian bây giờ điểm, khoảng cách Hứa Hạo xuyên việt lúc đã qua trên 1 năm, trên địa cầu đại lục bản khối chắc chắn sẽ phát sinh tương đối vận động. Nhưng loại này vận động chỉ biết đối với địa hình nhỏ xíu ảnh hưởng, bản khối vận động cần thời gian là dài dằng dặc, chỉ vạn năm cũng sẽ không sinh ra sáng rõ biến hóa. Hứa Hạo từ trên không trung nhìn xuống, liền một cái nhận ra được, cái này Cửu Thái đảo cùng với Cửu Thái đảo phía bắc bắc cảnh đại lục, rõ ràng chính là Hứa Hạo xuyên việt trước chỗ Thần Châm thị khu vực thành thị. Thần Châm thị nam bộ Lâm Hải, cái này cùng cái này địa bắc cảnh địa mạo gần như không cái gì khác biệt, Thần Châm thị nam bộ cũng giống vậy Lâm Hải. Nếu như Hứa Hạo không có đoán sai, hắn ban đầu cái gọi là xuyên việt nên vẹn vẹn chỉ là ở về thời gian, xuyên việt đến vạn năm sau này, mà không gian bên trên cũng không phát sinh quá lớn thay đổi. Cái này Cửu Thái đảo chính là vạn năm sau Thần Châm thị phía nam. Như vậy, hết thảy liền cũng có thể giải thích thông, ban đầu cái kia đạo tồn tại ở Thần Châm thị danh giới trong suốt màn hào quang, nên là một cái có thể mặc đi tới tương lai thời gian lối đi. Cho nên nói, Hứa Hạo ban đầu xuyên việt lúc cũng không phải là mang theo cả một cái thành thị xuyên việt, mà chỉ là xuyên qua cảnh nào đó đường hầm thời gian. Lấy Hứa Hạo hiện nay tầm mắt đến xem, loài người là không thể nào xuyên việt về đi qua. Chứ không nói thời gian mãi mãi cũng về phía trước lưu động, riêng về thời gian nghịch lý ông nội các loại khái niệm đã không cách nào tự chống chế. Nhưng xuyên việt tương lai thì lại khác. Ở Hứa Hạo xuyên việt trước thời đại, đã có tiên hiền nói lên qua tương quan khái niệm, cũng tỉ như yêu nhân này thản thuyết tương đối. Về phần Thần Châm thị danh giới thời gian lối đi đến tột cùng là như thế nào sinh ra, đây rốt cuộc là một loại hiện tượng tự nhiên, còn chưa phải nhưng danh trạng thủ bút, Hứa Hạo thì không cần mà biết. Trừ phi hắn có thể trở lại vạn năm trước, trở lại máu thịt hồi phục mới vừa bùng nổ thời đại, nếu không, liền không thể nào biết được trong đó huyền bí. Đang nghiệm chứng chính mình suy đoán sau, Hứa Hạo lại lần nữa trở về mặt đất, hướng Dư đạo nhân, thủy thủ hai người nói, đi thôi, bên trên thuyền bay. Dư đạo nhân nghe vậy mà ra, hắn có chút không hiểu, Hứa Hạo mới vừa thăng chí cao vô ích, đến tột cùng là vì chuyện gì, cái này phải đi. Tiền bối chuyện xong xuôi. Ừm. Hứa Hạo lên tiếng, chúng ta đi Tiên Tông thành, ta ở nơi đó còn có chuyện phải làm. Hắc giáp trùng là từ một viên trứng trong ấp trứng đi ra, mà ở Hứa Hạo trong trí nhớ, viên này trứng sớm nhất liền xuất hiện ở Tiên Tông thành Chu gia. Bởi vì vui kiệu sự kiện, gần tới Tiên Tông thành nghiệp thành, này bên trong thành bình dân đã là 10 không còn 1. Nhưng Tiên Tông thành bên trong bình dân lại chưa từng gặp gỡ đại nạn, trùng triều bùng nổ sau, phải có không ít người cũng còn sống. Cửu Thái đảo bên trên, Hứa Hạo đem thuyền bay thăng chí cao vô ích, cũng chở Dư đạo nhân, thủy thủ hướng địa bắc cảnh đại lục bay đi. Sáng sớm hôm sau, địa bắc cảnh, Tiên Tông thành, phó nhớ cửa hàng bánh bao bên trong, một thực khách buồn bực miệng sữa đậu nành, mặt thần thần bí bí, ai, ngươi nghe nói không có? Kia Chu phủ Chu gia lão nhị, tối nay sẽ phải đám cưới. Bên cạnh hắn đồng bạn nghe vậy, cũng không ngẩng đầu lên, thành thân là được hôn sao? Cái này có cái gì quá không được? Cái này ngươi không biết đâu. Thực khách thấp giọng, Chu gia gác cổng là ta cậu hai hàng xóm, ta tối nay có thể giả vào đi. Ngươi còn có con đường này? Nghe thực khách nói, đồng bạn thanh âm nhất thời để cao mấy phần, trong mắt hắn như muốn toát ra hừng quang, ngươi cái này không mang theo ta một cái sao? Chu phủ trên bàn rượu nhiều người như vậy, nhiều ta một cái lại không nhìn ra. Kia nhất định phải mang ngươi a. Thực khách mặt thề son sắt, buổi tối đi theo đại ca ngươi, bảo đảm có thể ăn tịch. Ở hai người trò chuyện cũng trong lúc đó trong cửa hàng bánh bao một cái bàn khác, Hứa Hạo đem dán bao dính vào tương đậu, lại ở thơm giấm trong đĩa lung lay thoáng một cái, mới vừa ném vào trong miệng. Trong lúc nhất thời, trao cùng thơm giấm mang đến chua cay, cắn mở bánh bao sốt trên sau nổ tràn ra tới mùi thịt, cũng đồng loạt tràn ngập ở Hứa Hạo trong miệng. Không sai. Hứa Hạo bình luận, không nghĩ tới cũng hơn 20 năm, phó nhớ cửa hàng bánh bao thế mà còn là cái này vị. Không, 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 thật ra thì vẫn là kém một chút. Hắc giáp trùng cũng giống vậy phê bình nói, cái này phó nhớ ông chủ tay nghề, rốt cuộc còn chưa phải như hắn lao tử. Nguyên phó nhớ cửa hàng bánh bao ông chủ, dù ở 20 năm trước trùng chiều trong may mắn còn sống, lại nhân tuổi phát triển, mà vô lực lại kinh doanh nhà này hiệu lâu đời. Vì vậy thừa kế nghiệp cha, tiệm này liền bị ông chủ chuyển cho nhi tử. Không giống với Hứa Hạo, hát giáp trùng ưu nhã. Dư đạo nhân cùng thủy thủ hai người, thì giống như là mới từ đói trong tù thả ra vậy, liều mạng nuốt từng ngụm lớn bánh bao súp trên bao. Kia sữa đậu nành cũng là một chén tiếp một chén hướng trong bụng rót. Không có biện pháp. Hai người này lưu lạc hoang đảo sau, đã suốt ăn hơn 20 năm rau dại, hải sản, bọn họ nghĩ bún, ăn thịt đều đã nhanh nghĩ điên mất rồi. Cái này thuộc về là trả thù tính ăn. Cùng dư đạo nhân so sánh, kia thủy thủ dù sao chẳng qua là một người phàm. Hứa Hạo lo lắng hàng này bị đang sống bể bụng mà chết. Hắn gõ nhẹ hạ mặt bàn, hướng thủy thủ phân phó nói, ngươi trước dừng một chút, giúp ta đi cách vách bàn hỏi một chút, kia Chu gia lão nhị là cái gì cái tình huống? Là, ở thấy được Hứa Hạo các loại thần thông sau, thủy thủ đối hắn có thể nói là hết sức định hót khả năng, này phân phó cũng là không khỏi tuân theo. Hứa Hạo vừa dứt lời, thủy thủ liền nhận lấy mấy cái tiền tệ, đi cách vách bàn nghe ngóng Chu phụ tin tức. Cùng lúc đó, Hắc Giáp trùng thì lên tiếng khuyến khích nói, Hứa Hạo, nếu không ngươi dứt khoát mua nó mấy ngàn cái bánh bao súp chiên, chúng ta mang theo trở về Chu Tức Tinh ăn. Ngươi không phải mới vừa nói, tay nghề này kém một chút sao? Kém thì kém, vậy cũng so với ta dùng tín ngưỡng lực biến tốt hơn a. Phó nhớ cửa hàng bánh bao kẻ đến người đi. Lưng mọc hai cánh, còn có quả đấm lớn nhỏ Hắc Giáp trùng, ở cửa hàng bánh bao trong miệng nói tiếng người, vốn là vô cùng thu hút sự chú ý của người khác chuyện. Có ở đây không Hứa Hạo lục dục huyễn cảnh che lấp lại, lui tới các thực khách, nhưng lại không có một người chú ý đến Hắc Giáp trùng. Bên kia, ở tiền tài trợ giúp hạ, thủy thủ cũng đã nghe được Chu phụ tin tức. Hắn tiến tới Hứa Hạo thanh âm, nhỏ giọng nói, tiền bối, nghe nói được rồi, ta đều biết. Thủy thủ vừa mới mở miệng, Hứa Hạo liền lên tiếng cắt đứt đối phương. Dựa vào tự thân thần thức, cùng với qua người thính lực, ở thủy thủ cùng thực khách trò chuyện lúc, hắn đã biết được sự tình đại khái. Hơn 20 năm trước, Hứa Hạo từ Lâm Cảng thôn ngồi xe ngựa tiến về Tiên Tông thành lúc, từng gặp phải một nhóm tiêu sư an toán. Đám kia tiêu sư ngụy trang thành một đồng si ý đồ lừa gạt Hứa Hạo, cùng với trên xe cái khác hành khách tiền tài trong này, liền có Chu gia thái gia, cùng với Chu gia nhị lão gia Chu Ngọc Phi ở bên trong. Sau nhân sự tình bại lộ, Chu gia thái gia bất hạnh bị giết, mà Chu Ngọc Phi thì tại sự giúp đỡ của Hứa Hạo, thay vì cùng nhau đánh lui tiêu sư một nhóm. Sau đó, Hứa Hạo bị Chu Ngọc Phi mời mọc, thay vì cùng nhau trở về Tiền Tông thành Chu phụ trong lúc, Chu Ngọc Phi nhân tranh đoạt trứng trùng mà chết, Hứa Hạo thì thuận thế làm quen Hắc Giáp trùng. Mà lần này ở Chu phủ đám cưới Chu gia lão nhị chính là Chu Ngọc Phi sau khi chết lưu lại huyết mạch duy nhất. Trận kia trứng trùng tranh đoạt trong, Chu Ngọc Phi dù ngoài ý muốn bỏ mình, nhưng Chu gia con trai trưởng Chu Ngọc Vân nhưng từ ngoài trở về, cũng thừa kế Chu gia gia nghiệp. Chu Ngọc Vân đem đệ đệ lưu lại huyết mạch coi như con đẻ, cùng mình nhi tử ngang hàng đối đãi. Như vậy, mới có Chu gia lần này đám cưới. Vô luận là vì dò xét Hắc Giáp trùng thân thế, hay là vì thấy cố nhân sau một mặt, Hứa Hạo đều có cần thiết đi một chuyến Chu phủ. Dư đạo nhân a. Hứa Hạo đối này phân phó nói, ngươi đi chuyến Chu gia, hỏi các cổng muốn 3 tấm thiệp mời, tối nay chúng ta đi Chu phủ một chuyến. Là đi Chu phủ cầu muốn 3 tấm thiệp mời, đây đối với Dư đạo nhân mà nói, không tính là việc khó gì. Địa Bắc cảnh bên trong cực ít có tu sĩ tồn tại. Đối mặt một đám người phàm, Dư đạo nhân chỉ cần thoáng triển lộ chút thủ đoạn, là được khiến Chu phủ trên dưới thuyết phục. Nhưng hắn vừa muốn đứng dậy, liền lại nghe Hứa Hạo nói, ngươi đi thời điểm, đừng bại lộ thân phận ngươi, liền nói ngươi là Chu Ngọc Phi bạn bè. Nếu như cửa kia phòng không cho vào, ngươi sẽ dùng tiền giải quyết hết thảy vấn đề. Tại hạ hiểu. Chương 523, Trùng Tông bí mật, phần 1/2, chương 523, Trùng Tông bí mật, phần 1/2, lúc hoàng hôn. Tiên Tông thành, Chu phủ trong đại viện. Chư vị. Chu Ngọc Vân bưng ly rượu lên, nhìn tới trước dự tiệc một đám các khách khứa, nói đùa yến yến nói, lần này con ta đám cưới, tất cả mọi người cũng có thể tới, ta Chu mỗi người vô cùng cảm kích. Dứt lời, Chu Ngọc Vân liền đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Thấy vậy, tại chỗ các khách khứa cũng rối rít hướng Chu Ngọc Vân đáp lễ. Trên bàn rượu, khách khứa nâng ly cả chén, tiến tiệc linh đình, một bộ chủ và khách đều vui vẻ chẳng diện. Nghiêm trọng, nghiêm trọng, Chu lão gia khách khí. Chu lão gia ngươi cái này rượu ngon nhắm tốt chiêu đãi, ta là thật không có lời nói. Nhân Chu Ngọc Vân làm chính là hải sản làm ăn, trong bữa tiệc cũng có người lên tiếng trêu nói, lão Chu, một mình ngươi làm hải sản làm ăn, làm sao lại làm ít như vậy hải sản. Chu Ngọc Vân như cũng vẻ mặt tươi cười, chư vị lại yên tâm, ta cái này Chu phụ không nói khác, hải sản tuyệt đối bao no. Mẹ. Trong sân, đang ở Chu Ngọc Vân nói ra hải sản hai chữ đồng thời, khô khốc một hồi hệ âm thanh đột nhiên đưa tới đám người chú ý phát ra trận này nôn khan, là một thân áo bào trắng, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng người đàn ông trung niên. Thấy mọi người đều đem ánh mắt nhìn mình, Dư đạo nhân trên mặt lộ ra ấy náy, ôm quyền nói, chư vị thứ lỗi, tại hạ đối hải sản có chút dị ứng. Từ trước đến nay đến Chu phủ sau, Dư đạo nhân trong lòng là có nỗi khổ không nói được. Cái này Chu phủ bên trên tiệc rượu tuy tốt, nhưng nhân Chu gia lão gia là làm hải sản làm ăn nguyên nhân, cái này trong phủ một mực bay một cỗ mùi thanh biển. Ăn hơn 20 năm hàng hải sản Dư đạo nhân, đã không phải đối hải sản dị ứng đơn giản như vậy. Hắn riêng là người được cố này mùi tanh biển nhi, sẽ gặp cảm thấy trong lòng từng trận mắc ói. Liên đối trên bàn cái khác thức ăn, hắn cũng không có hăng hái hưởng dụng. Cái này đưa đến một bàn rượu và thức ăn, có hơn phân nửa cũng tiến Hứa Hạo, Hắc Giáp trùng trong bụng. Hoàn toàn không có khẩu vị Dư đạo nhân, tê liệt dựa vào ghế, chán ngán mệt mỏi nghe bên người khách khứa nói chuyện. Có lẽ là Dư đạo nhân sinh ra ảo giác. Ở các khách khứa nói to làm ồn ào trong tiếng, hắn nghe được một trận phù 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 kỳ quái tiếng vang, Hứa tiên bối, ngươi nghe được thanh âm kia không có. Thì giống như có người ở phía bên ngoài viện ăn trộm vật đó cũng không phải là cái gì tiếng bớt. Dư đạo nhân chính đối diện, Hứa Hạo ngồi ở trước bàn, một bộ nhẹ nhàng bình thản bộ dáng. Bên ngoài viện bên cạnh những âm thanh này là một loại côn trùng phát ra ngoài. Côn trùng? Dư đạo nhân nghe vậy mà ra. Hứa Hạo thì giải thích nói, một loại ngoại hình giống như run đất côn trùng, nên là nhân công bồi dưỡng à? Hứa Hạo trong miệng côn trùng chính là hơn 20 năm trước, tàn sát chu phủ trên dưới run đất trùng nghi là từ trùng tông bồi dưỡng. Loại này côn trùng sức chiến đấu tương đương với một kẻ hóa kình võ giả. Ở Hứa Hạo thần thức bao phủ xuống, những thứ này run đất trùng vị trí bị hắn thu hết vào mắt vào giờ phút này, chu phủ ngoài đã vây quanh gần mười mấy con run đất trùng. Chứ những con trùng này ngoài, còn có hai tên ăn mặc tiên chữ trường bảo nam nữ trẻ tuổi, cũng đang ngồi chờ ở chu phủ phụ cận. Tiên chữ trường bảo là trùng tông dành riêng phục sức. Như vậy xem ra, trùng tông người, tựa hồ lại một lần nữa đi tới chu phủ, cần phải diễn ra 20 năm trước một màn. Đối với lần này, Hứa Hạo ngược lại không hề để ý so với 20 năm trước mà nói, hắn bây giờ đã sớm là không như xưa. Kia hai tên trùng tông đệ tử, căn bản là đối hắn không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Vì lộ ra trùng tông tới đây mục đích, Hứa Hạo cũng không vội vã đi đánh rắn độc cỏ, chẳng qua là ở lại chỗ ngồi yên lặng quan sát. Ở run đất trùng bao vây chu phủ đại viện sau, chu phủ gác cổng thanh âm liền cũng ở đây bên ngoài viện vang lên, tiên tông đệ tử giá lâm. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn tại chỗ tất cả mọi người chú ý tiên tông người không ngờ đến rồi. Còn giống như thật là, đám người nghị luận giữa, chỉ thấy hai tên người mặc tiên chữ trường bào một nam một nữ, bước nhanh đi tới chu phủ trong đại viện. Kia tiên chữ trường bào dùng tài liệu cực tốt, khoản thức cũng cực kỳ hoa lệ. Hơn nữa một nam một nữ kia tướng mạo xuất chúng, hai người vừa ra trận, liền lập tức đưa đến vô số các khách khứa thán phục. Lần này phong mạo, không hổ là tiên tông tiên sư. Xác thực, cái này tiên tông đệ tử đích xác rất phi phàm. Trong góc, Hắc Giáp Trùng vừa ăn trên bàn rượu thịt, một bên nhỏ giọng thầm thì, không phải là hai cái luyện khí kỳ mà, làm khoa trương như vậy. Dư đạo nhân thời là cười bồi nói, cái này địa bắc cảnh liền không có mấy cái tu sĩ, những người này phản ứng cũng là bình thường. Chu phủ chủ tọa bên trên, nhìn kia hai tên trùng tông đệ tử, Chu Ngọc Vân trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêng dè, hắn ôm quyền nói, không biết hai vị tiên sư giá lâm, có gì muốn làm? Vị kia xuyên có tiên chữ trường bảo phái nam đệ tử, chỉ chu phủ bầu trời, bình tĩnh nói, các ngươi trước ngẩng đầu nhìn một cái bên trên đấy. Trong góc, Dư đạo nhân nghe vậy, liền thuận thế nâng đầu nhìn lại, ở trên bầu trời là linh quang trận. Cái này địa bắc cảnh, lại có thể có người có thể bố trí linh quang trận. Dư đạo nhân sở dĩ kinh ngạc, chỉ vì địa bắc cảnh bên trong cũng không bất kỳ mỏ linh thạch. Không có linh thạch, liền không cách nào bố trí trận pháp. Bên kia, Hứa Hạo căn bản là chưa nâng đầu, hắn chỉ dựa vào thần thức, đã nhận ra được bên ngoài viện linh quang trận pháp, nói đến cũng là có ý tứ, những thứ này tiên tông người, làm loại phong hoa thạch đi thay thế linh thạch. Còn có chuyện như vậy? Dư đạo nhân cảm thấy có chút kinh ngạc. Hứa Hạo thì cười nói, ta trước dẫn ngươi đi hòn đảo kia, chính là bọn họ chế tác phong hoa thạch địa phương chu phủ trong đại viện. Nhân mua bán hải sản nguyên nhân, Chu Ngọc Vân vào Nam ra Bắc, kiến thức dĩ nhiên là xa phi thường người có thể so với. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra đại trận kia lai lịch. Thấy một khách khứa muốn len lén chạy ra đại viện, Chu Ngọc Vân vội vàng lên tiếng quát bảo ngưng lại, ai, chớ đi. Chu Ngọc Vân cái này không kêu cũng được. Hắn vừa lên tiếng, kia khách khứa dưới chân không ngờ tăng nhanh mấy phần, cũng đụng đầu vào kia linh quang trận bên trên. Trong lúc nhất thời, khách khứa thân thể như bị địa giật, cả người trực tiếp tê liệt ngã xuống trên đất, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Một màn này khiến cho những người khác chờ không khỏi hít sâu một hơi, cũng đã mất người còn dám rời sân. Mắt thấy trong phủ náo động lên mạng người, Chu Ngọc Vân giọng nói mang vẻ tức giận, hướng kia tiên tông một nam một nữ chất vấn, hai vị tiên sư, các ngươi đây là ý gì? Nam đệ tử tiến lên đón Chu Ngọc Vân ánh mắt, trong mắt không có chút nào đều ý, đem trứng giao ra đây, nếu không cái này cả viện người đều phải chết. Lại là trứng. Vừa nghe thấy nam kia đệ tử nói, Hứa Hạo lập tức liền nhắc tới 12 phần tinh. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái này nam đệ tử trong miệng đã nói trứng phải là 20 năm trước, ấp trứng ra hắc giáp trùng đen kén. Xem ra, cái này chu phủ bên trên không hề chỉ có viên kia trứng. Hơn nữa, chúng tông tựa hồ cũng một mực tại tìm những thứ này trứng. Hai phe này thế lực, tất nhiên biết chút ít cùng trứng có liên quan bí mật. Hứa Hạo tiếp tục quan sát bên trong viện thế cuộc. Nam kia đệ tử thả xong lời hăm dọa sau, liền từ trong miệng phát ra một trận tiếng kêu lạ. Ở chỗ này tiếng kêu khống chế hạ, bên ngoài viện run đất trùng nhóm nối đôi mà vào, đem ở đây tất cả mọi người bao vây ở giữa sân. Trong lúc nhất thời, chúng khách khứa rối rít sợ tái mặt. Bởi vì sợ hãi, tại chỗ cũng không một người dám phát ra âm thanh, chỉ có hắc giáp trùng còn ở trên bàn bên trên bẹp địa bước. Nhìn tràn vào bên trong viện run đất trùng, Chu Ngọc Vân giận quá thành cười nói, hai vị tiểu tiên sư, các ngươi sẽ không cho là bằng những con trùng này là có thể ở ta nơi này nhì gây chuyện đi. Tiếng nói rơi thôi, Chu Ngọc Vân đem mặc áo bảo một thanh vén lên. Ở hắn áo bảo trong là một thân sáng lấp lánh kim loại khôi giáp. Ở Chu Ngọc Vân thao túng hạ, kia khôi giáp tự đi kéo dài tới ra, cũng tạo thành một bộ xương vỏ ngoài thiết giáp, lan tràn tới Chu Ngọc Vân toàn thân. Cái này con mẹ nó. Như vậy khoa học viễn tưởng một màn, khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Chương 523, trùng tông bí mật, phần 2, 2. Chương 523, trùng tông bí mật, phần 2, 2. Nếu là ở Thiên Nam vực, vừa sâu quân bộ thấy bộ này trang bị, hắn vẫn còn cảm thấy bình thường, nhưng cái này địa bắc cảnh bên trong, lúc nào có xương vỏ ngoài thiết giáp. Kia Chu Ngọc Vân, rốt cuộc là từ đâu nhìn nhận được? Từ nơi này sáo trang giáp hô hấp trang bị, cùng với bước chân bảng chân màng đến xem, cái này hẳn là một bộ lặn xuống nước dùng xương vỏ ngoài thiết giáp. Nhân chuyên dụng với dưới nước tác nghiệp, bộ này lặn xuống nước thiết giáp sức chiến đấu, nên cũng không phải là rất mạnh. Dĩ nhiên, cho dù là dưới nước thiết giáp, nhưng dùng để đối phó địa bắc cảnh một đám người phàm đã là dư xài. Trong sân, mặc vào một thân khôi giáp Chu Ngọc Vân, giống như thiên thần hạ phàm, đột nhiên hướng kia hai tên tiên tung đệ tử phóng tới. Hứa Hạo chỉ nhìn một cái Chu Ngọc Vân tốc độ, đã ở trong lòng có phán đoán, bộ này lặn xuống nước dùng thiết giáp, nên có thể khiến người mặc có sánh bằng luyện khí hậu kỳ tu sĩ thực lực. Tại không có chút cơ kỳ tồn tại địa bắc cảnh, bộ này thiết giáp đã có thể nói vô địch. Bất quá trong nháy mắt, kia hai tên trùng tông đệ tử liền bị Chu Ngọc Vân cấp cứng rắn đánh bay đi ra ngoài, hai nhân khẩu nôn máu tươi, nhân trọng thương mà tê liệt ngã xuống trên đất. Nam kia đệ tử sợ, Chu Ngọc Vân, ngươi nếu là động thủ nữa, ta liền đem ngươi trong nhà này người cũng giết. Chu Ngọc Vân thì không cái gọi là nói, ngươi muốn giết cứ giết thôi, ngược lại hôm nay ngươi phải chết. Dứt lời, hắn liền lần nữa hướng cái này hai tên trùng tông đệ tử phong tới. Trong người bị thương nặng dưới tình huống, hai tên trùng tông đệ tử bị này một kích, quả quyết là không còn sống có thể. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một trận để cho Hứa Hạo cảm thấy vô cùng thanh âm quen thuộc, ở Chu phủ trong đại viện vang lên, "Chu Minh, lâu nay khỏe chứ à?" Phát ra âm thanh đồng thời, người này đã chắn hai tên trùng tông đệ tử trước người, cứ là chống đỡ Chu Ngọc Vân một kích chí mạng. Người này tuổi chừng ở 30-40 tả hữu. Hắn ở trần, trên người hoàn toàn chiều dài 8 đầu cánh tay. Nhiều tay nam xuất hiện, khiến Hứa Hạo cảm thấy ngoài ý muốn, ở trong ký ức của hắn, nhiều tay nam rõ ràng sớm đã chết ở trong tay mình. Hơn 20 năm trước, nhân trùng triều sắp tới nguyên nhân, Hứa Hạo vì trốn đi địa bắc cảnh, liền tại Nghiệp Thành bên trong tìm kiếm khắp nơi truyền tống trận tung tích. Đánh bậy đánh bạ dưới, Hứa Hạo gặp nhiều tay nam cùng Nghiệp Thành Lỗ Thành chủ. Hai người này nhân lợi ích tranh chấp mà tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng, Lỗ Thành chủ chết bởi nhiều tay nam tay, mà nhiều tay nam thì bị Hứa Hạo tự tay giết chết. Nhưng bây giờ, rõ ràng mộ phần cổ đều đã có 3 mét cao nhiều tay nam, không ngờ khởi tử hoàn sinh xuất hiện ở Hứa Hạo trước mắt. Thừa dịp nhiều tay nam cùng Chu Ngọc Vân giao chiến trong lúc, Hứa Hạo dùng thần thức quét qua đối phương toàn thân. Hắn rất nhanh liền phát hiện, kia nhiều tay nam trên người ngoài ra 6 đầu cánh tay, cũng không phải là cái gì cải tạo giải phẫu thành quả. Những thứ kia thêm ra cánh tay, hoặc là nói nhiều tay nam cả người, kỳ thực đều là do cơ giới tạo thành. Kết hợp ở vực sâu trong huyết đục thành kiến thức, cùng với đối lý tu cùng với địa cầu khoa học kỹ thuật hiểu, Hứa Hạo rất nhanh đã nghĩ thông suốt hết thảy, không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều tay nam cơ giới thân thể, đồng dạng là được từ với lý tu cơ giới phi thăng kỹ thuật. Nếu vực sâu quân bộ cao tầng có thể tìm được người địa cầu lưu lại tiền sử di tích, nhiều như vậy tay nam ở dưới cơ duyên xào hợp lấy được cơ giới phi thăng cũng sẽ không chân là lạ. Như vậy, liền có thể hoàn mỹ giải thích hắn vì sao có thể khởi tử hoàn sinh. Cùng quân bộ cao tầng vậy, nhiều tay nam giống vậy có thể mượn từ ý thức chuyển lên ở sau khi chết đem ý thức chuyển tới thân thể mới trong. Chỉ bất quá, nhiều tay nam nắm giữ khoa học kỹ thuật, nên không hề so quân bộ mạnh hơn bao nhiêu, hắn cơ giới thân thể cũng giống vậy không có năng lực chiến đấu. Cái này cơ giới thân thể đặt ở địa bắc cảnh còn tính là có thể, nhưng nếu là ném tới thiên nam vực, thậm chí là vực sâu, vậy cũng chỉ có bị người khi dễ phần. Giống vậy, 20 năm trước, Hứa Hạo ở trùng tông thung lũng nhìn thấy những thứ kia người cải tạo nên đồng dạng là cơ giới phi thăng kỹ thuật kỳ tác. Không có gì bất ngờ xảy ra, thậm chí ngay cả trùng tông không chế là nổ hắc trùng phương pháp, nói không chừng cũng là ở tiền sử trong di tích tìm được. Như vậy, hết thảy liền đều có hoàn mỹ giải thích. Về phần cái này nhiều tay nam, cùng Chu Ngọc Vân tranh đoạt viên kia trứng. Vì do thăm trứng lai lịch, Hứa Hạo vẫn không có vội vã ra tay. Cơ giới thân thể tựa hồ so xương vỏ ngoài thiết giáp mạnh hơn một phần. Hai người giao thủ một lát sau, Chu Ngọc Vân đã rơi xuống hạ phòng, bị nhiều tay nam áp chế địa không còn sức đánh trả chút nào. Hắn vội la lên, "Chu Minh, ngươi không nở ra tay với ta, liền vì cái đó chứ sao?" "Kia không phải đâu." Nhiều tay nam một bên đánh, một bên hướng Chu Ngọc Vân cười nói, "Cũng đừng trách ca ca ta chưa cho ngươi cơ hội, chỉ cần ngươi đem trứng giao ra đây, chuyện này coi như chưa từng xảy ra." Chu Ngọc Vân thời là cười lạnh giễu cợt nói, "Sợ là ta vừa mới đem trứng giao ra đây, ngươi sẽ phải diệt ta cả nhà đi." Từ Chu Ngọc Vân cùng nhiều tay nam trong đối thoại, liền không khó coi ra, hai người này nên là biết nhau. Mà ở hai người giao chiến đồng thời, một nam một nữ kia hai tên tiên tông đệ tử, cũng đã điều khiển run đất trùng, đem Hứa Hạo chờ các khách khứa chạy tới sân trong góc. Nhân tông chủ nhiều tay nam ra tay, lần nữa tìm về chàng tử nam đệ tử, tựa đầu hạ ra một phát, lại lần nữa khôi phục kia cổ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Hắn lạnh lùng nói, "Các ngươi tất cả mọi người, quỳ xuống đất, đem hai tay đi kèm đỉnh. Dưới mắt người là đao tớt, ta là thịt cá." Nghe nam đệ tử phân phó, tại chỗ các khách khứa không khỏi tuân theo, cũng rối rít hướng nam đệ tử quỳ xuống. Nhưng duy chỉ có Dư đạo nhân, Thủy thủ, Hứa Hạo ba người ngoại trừ. Cho đến lúc này, nam đệ tử mới vừa chú ý tới Hứa Hạo ba người bất động, nhất là kia người mặc áo bào đen người. Đối phương giống như từ trong tranh đi ra tới bình thường, toàn thân cao thấp không dính chút xíu bụi bặm, vậy không biết dùng chất liệu gì chế thành áo bào đen bên trên, còn vẫn có hai đầu màu đỏ máu xúc tu. Kia hai đầu xúc tu nhìn qua rất là quỷ dị. Riêng là bộ này trang điểm, nam đệ tử liền biết này người áo đen cũng không dễ chơi. Còn có bên cạnh hắn trung niên kia phái nam, so sánh với Hứa Hạo, người này khí thế bên trên tuy là kém chút, nhưng cũng đồng dạng là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, nhìn qua rất là bất phàm. Trừ cái đó ra, điều kỳ quái nhất thuộc về người áo đen kia trên bả vai giáp trùng màu đen. Kia côn trùng bắt đầu trừng quả đấm lớn nhỏ không nói. Làm nam đệ tử nhìn về phía đối phương lúc, côn trùng lại vẫn dùng vô cùng phách lối giọng điệu, miệng nói tiếng người nói, "Ngươi đang nhìn cha ngươi đâu?" Nam đệ tử mặt lộ vẻ hoảng sợ, cũng tiềm thức lui về phía sau mấy bước. Cái này côn trùng, thế mà lại nói tiếng người. Kỳ thực không chỉ là nam đệ tử, đang giao chiến trong Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam hai người, khi nghe thấy hắc giáp trùng nhục mạ âm thanh sau, cũng đều rất có an ý ngừng lại. Trong lúc nhất thời, Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam hai người, trùng tông hai tên đệ tử, cùng với tại chỗ toàn bộ khách khứa đều đem ánh mắt chuyển qua hắc giáp trùng trên người, thấy nhiều người như vậy chú ý tới mình, hắc giáp trùng thần côn bản tính phát tác. Nó bay tới giữa không trung, dùng một bộ bình chân như vại giọng nói, bổ tọa chính là phi thiên bỏ cánh cứng đại nhân, kẻ tin ta, được vĩnh sinh, không rơi vào luân hồi. Hắc giáp trùng tiếng nói rơi thôi, bên trong viện bị run đất trùng cắn thành trọng thương khách khứa, liền cũng như kỳ tích khôi phục lại. Ai, trên người ta thương đều tốt. Ta cũng là, trên người ta thương cũng khôi phục lại. Bất kể những người khác có tin hay không, những thứ kia bị trong nháy mắt chữa khỏi các khách khứa, đã là đem công lao đều thuộc về kết ở hắc giáp trùng trên người. Bọn họ lục tục quỳ lạy ở hắc giáp trùng trước mặt, trong miệng thành kính cầu nguyện. Phi thiên bỏ cánh cứng đại nhân phù hộ a. Phi thiên bỏ cánh cứng đại nhân. Thu vừa thu lại, thu vừa thu lại. Trong sân, Hứa Hạo lên tiếng cắt đứt các khách khứa triều bái hành vi. Hắn hướng nhiều tay nam cười nói, "Trung tông tông chủ, cái này hơn 20 năm, ngươi dáng vẻ hay là một chút cũng không thay đổi a?" "Là ngươi?" Nhiều tay nam nghe vậy cả kinh, cũng giống vậy nhận ra Hứa Hạo thân phận. Chương 524, biển sâu di tích, phần 1/2, chương 524, biển sâu di tích, phần 1/2, là một kẻ hợp thể kỳ tu sĩ, Hứa Hạo tướng mạo cùng 20 năm trước so sánh, không chỉ có không có già đi, ngược lại còn càng thêm trẻ tuổi một chút. Cái này lập tức sẽ để cho nhiều tay nam nghĩ đến chút gì, nhìn ngươi bộ dáng này, ngươi cũng cải tạo. Địa bác cảnh là không có người tu chân. Ở nhiều tay nam xem ra, Hứa Hạo sở dĩ tuổi trẻ như vậy, tất nhiên là cũng là bởi vì cơ giới phi thăng kỹ thuật nguyên nhân. Nếu Hứa Hạo cũng tiến hành qua thân thể cải tạo, như vậy hắn cùng Hứa Hạo giữa thực lực nên ở sàn sàn với nhau mới đúng. Kể từ đó, Hứa Hạo thái độ liền lộ ra cực kỳ trọng yếu, nếu như Hứa Hạo cùng Chu Ngọc Vân liên thủ, thế cục sẽ ở trong nháy mắt nghịch chuyển. Nghĩ tới đây, nhiều tay nam liền lên tiếng thử dò xét Hứa Hạo thái độ, các hạ đến cái này Chu phủ bên trên, là có cái gì mục đích sao? Hứa Hạo chi tiết đáp, ta cũng là vì các ngươi nói viên kia chứng mới cố ý tìm được nơi này. Nếu là đổi thành 20 năm trước, đối mặt nhiều tay nam hỏi thăm, Hứa Hạo trả lời lúc tất nhiên sẽ che che giấu giấu, không dám nói ra thật tình. Nhưng bây giờ cũng không vậy. Lấy Hứa Hạo hiện nay thực lực, bất kể hắn nói gì, làm gì, thế cuộc cũng thủy chung ở hắn nắm giữ bên trong, lại sẽ không phát sinh bất kỳ ngoài ý muốn. Trong sân, thấy Hứa Hạo nói chuyện như vậy gọn gàng dứt khoát, nhiều tay nam ngẩn người, ngươi không ngờ cũng biết chứng chuyện. Không, 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 ngươi hiểu lầm. Hứa Hạo đính chính nói, ta tới chỗ này, chẳng qua là muốn hỏi thăm chứng lai lịch. Nhiều tay nam suy nghĩ bén nhạy. Hắn trong nháy mắt liền bắt được Hứa Hạo trong lời nói trọng điểm, cho nên nói, ngươi chẳng qua là muốn biết chứng tin tức, không phải tới cấp chứng. Hứa Hạo gật đầu nói, không sai. Nhiều tay nam nghe vậy mừng lớn, tốt lắm, chỉ cần ngươi giúp ta từ Chu phủ cấp được viên kia chứng, ta hãy cùng ngươi nói chứng lai lịch. Không nên tin hắn. Mắt thấy Hứa Hạo cần phải cùng nhiều tay nam liên thủ, Chu Ngọc Vân nóng nảy, viên kia chứng là ta tìm được, hắn làm sao có thể biết từ nơi nào tới? Nói, Chu Ngọc Vân liền cũng nói lên giống nhau yêu cầu, bạn bè, ngươi chỉ cần chịu giúp ta, ta tuyệt đối sẽ nói cho ngươi chứng lai lịch. Trong sân, thấy Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam hai người cũng hao tổn tâm cơ muốn thuyết phục bản thân, Hứa Hạo cười, hai người các ngươi rất tốt với ta, giống như có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm? Chu Ngọc Vân mặt lộ vẻ nghi hoặc. Ngươi có ý gì? Nhiều tay nam nhìn Hứa Hạo cũng là vô cùng hoang mang. Hứa Hạo cũng không nói gì, chẳng qua là đứng chắp tay, cả người từ trên mặt đất bay lên trời. Người này có thể bay? Thấy Hứa Hạo lơ lửng giữa không trung, Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam cùng với tại chỗ toàn bộ khách khứa, trong mắt tất cả đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Không chỉ có như vậy, ở Hứa Hạo bay lên không trong nháy mắt, các khách khứa còn từ trong đáy lòng không hiểu sinh ra một loại cảm giác sợ hãi, thì giống như có nào đó sinh vật đáng sợ đang thời khắc dòm ngó đám người, mà loại này dòm ngó cảm giác sợ hãi ngọn nguồn chính là kia trôi lơ lửng ở giữa không trung Hứa Hạo. Ở nơi này cổ kinh khủng uy áp dưới, đám người rối rít cúi đầu, nhưng lại không có một người dám nhìn thẳng Hứa Hạo. Giữa không trung, Hứa Hạo hướng mặt đất nhẹ một chút một chỉ. Trong lúc nhất thời, vô số như sợi tơ vậy oán hận lực từ này đầu ngón tay tràn ra. Những thứ này oán hận lực rất nhanh liền chuyển hóa thành không gian chi lực, cũng đem phía dưới mặt đất xé mở một đạo vết rách. Bị ảnh hưởng này, chỉ một thoáng, đất rung núi chuyển. Cũng bởi vì trên mặt đất xuất hiện chấn động, tại chỗ các khách khứa hoàn toàn đều có chút đứng không vững. Hứa Hạo hướng nước ra lỗ, phất tay đánh ra một đạo kinh khí. Ở Hứa Hạo kia cổ kinh khí dẫn dắt hạ, một đen nhánh vô cùng, giống như tằm rũ vậy vật thể, chậm rãi từ lòng đất bay ra. Sơ tại mới vừa gia nhập Chu phủ lúc, Hứa Hạo đã bằng tự thân thần thức, cảm giác được viên này nấp trong Chu phủ trong mật thất chứng. Hắn vốn định chờ Chu phủ đám cưới sau khi kết thúc, lại hướng trong phủ chủ nhân dò xét, hỏi thăm chứng lai lịch. Thật không nghĩ đến, lấy nhiều tay nam cầm đầu trùng tông thế lực, lại nửa đường giết đi ra. Mắt thấy thế cuộc sắp mất khống chế, Hứa Hạo chỉ có thể sử ra thủ đoạn xâm xét, lấy mạnh mẽ võ lực khống chế được Chu phủ cục diện. Giữa không trung, đợi bắt được Chu phủ căn phòng bí mật chứng sau, Hứa Hạo liền lần nữa sử ra không gian chi lực khiến đất nứt ra mặt khép lại đến cùng nhau. Cái này, Hứa Hạo chỗ sử ra thủ đoạn thần thông, khiến Chu Ngọc Vân không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn giấu ở trong mật thất dưới đất chứng cứ như vậy dễ dàng bị phát hiện, thậm chí là bị cướp đi. Cứ việc trong lòng cảm thấy không thể tin nổi, nhưng từ đối với Hứa Hạo sợ hãi, Chu Ngọc Vân cũng không dám biểu hiện ra cái gì phủ đầy, chẳng qua là yên lặng đứng tại chỗ. Kỳ thực không chỉ là Chu Ngọc Vân một người. Ở thấy Hứa Hạo thần thông sau, chúng các khách khứa liền không hẹn mà cùng, hướng thay vì hướng ngược lại tối lui. Các khách khứa lui về phía sau đồng thời, cũng đồng dạng là tập trung tinh thần, để phòng ngừa đưa tới Hứa Hạo chú ý, mà đối với đám người phản ứng, Hứa Hạo ngược lại thì một bộ thái độ thờ ơ, hắn đáp xuống đất, hướng sững sờ tại nguyên chỗ nhiều tay nam nhìn, ta hỏi ngươi, cái này chứng rốt cuộc có cái gì cách nói? Nghe Hứa Hạo thanh âm, nhiều tay nam vẻ mặt từ sững sờ trở nên cung kính. Hắn quỳ dưới đất, hướng Hứa Hạo thận trọng nói, ta chỉ biết cái này chứng là từ trong nước vớt lên tới. Về phần có ích lợi gì, ta không được rõ lắm. Hứa Hạo nhíu mày một cái, ngươi không biết chỗ dùng, vậy tại sao phí hết tâm tư đi đoạn? Nhiều tay nam nghe vậy, liền ở trong ống tay áo mẩn mỏ chốc lát. Vài giây sau, hắn lấy ra một móng tay lợp lớn nhỏ miếng sắt, dùng hai tay hiện lên với Hứa Hạo trước mặt, đại nhân, ta vì sao sẽ đến cướp viên kia chứng cũng là bởi vì cái này miếng sắt. Đây là miếng sắt máy giỏ. Khi nhìn đến nhiều tay nam trong tay miếng sắt trong nháy mắt, Hứa Hạo đã đổi mới thêm xác nhận suy nghĩ trong lòng. Vô luận là miếng sắt máy giỏ hay là cơ giới thân thể kỹ thuật, những thứ này đều là Lý Tu chờ người địa cầu lưu hạ tiền sử khoa học kỹ thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều tay nam nên là ở đánh bậy đánh bạ hạ, xông vào người địa cầu ở lại địa bắc cảnh tiền sử di tích. Nhiều tay nam khoa học kỹ thuật chính là ở đó trong di tích khai quật ra. Nếu như là miếng sắt máy giỏ nguyên nhân, kia nhiều tay nam sẽ bị cái này chứng hấp dẫn, cũng sẽ không chân là lạ. Cho dù là không sử dụng miếng sắt máy giỏ, Hứa Hạo cũng có thể bằng tự thân thần thức cảm nhận được viên này chứng trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Viên này chứng bên trong ẩn chứa sức chiến đấu, ước chừng ở 300-500 điểm giữa, cái này đã tương đương với một kẻ trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ. Trúc cơ kỳ tu sĩ, nếu đặt ở những thứ khác địa vực, có thể vẫn còn không tính là cái gì. Nhưng nếu là đặt ở cái này địa bắc cảnh, đó chính là hoàn toàn xứng đáng trần nhà sức chiến đấu. Nhiều tay nam có thể bị cao tới mấy trăm điểm sức chiến đấu hấp dẫn, cũng là hợp tình hợp lý. Hứa Hạo lại tiếp tục hỏi, chiếu ngươi nói như vậy, kia 20 năm trước Chu phủ bị diệt, cũng là bởi vì cái này sao? Cái này nhiều tay nam liếc nhìn bên người Chu Ngọc Vân, muốn nói lại thôi. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhân Hứa Hạo mang đến áp lực, mà bị ép nói ra năm đó thật tình, hơn 20 năm trước, ta dùng cái này miếng sắt thấy được viên kia chứng sức chiến đấu sau, liền phái một nhóm người đi Chu phủ. Nói tới chỗ này lúc, nhiều tay nam liền mặt cảnh giác, liếc nhìn một bên Chu Ngọc Vân. Thấy đối phương trên mặt không cái gì nét mặt, nhiều tay nam lúc này mới yên tâm nói, nhưng cũng không biết vì sao, ta phái qua người, kể cả Chu phủ bên trên người, cũng đều bị người giết. Viên kia chứng cuối cùng cũng không biết tung tích, cho dù là ta dùng miếng sắt, cũng không tìm được kia chứng vị trí. Nhiều tay nam không tìm được là bình thường. 20 năm trước, Trung tông phái người tiến về Chu phủ cấp đoạt chứng. Ở trong lúc nguy cấp, Chu Ngọc Vân đệ đệ Chu Ngọc Phi trực tiếp đem chứng một hớp nuốt vào trong bụng, cũng ở dưới cơ duyên xảo hợp ấp chứng ra hắc giáp trùng. Mới ra âm thanh hắc giáp trùng, sức chiến đấu kém xa bây giờ cường đại như vậy, dĩ nhiên là sẽ không bị miếng sắt máy dò phát hiện. Thấy nhiều tay nam không hề rõ ràng chứng bí mật, Hứa Hạo lại đem ánh mắt đặt ở Chu Ngọc Vân trên người. Hắn vừa muốn mở miệng, liền thấy Chu Ngọc Vân đột nhiên gây khó khăn, như chó điên bản vậy hướng nhiều tay nam nhào tới, chó má, chết cho ta. Chương 524, biển sâu di tích, phần 2, 2. Chương 524, biển sâu di tích, phần 2, 2. Làm diệt Chu phủ cả nhà kẻ cầm đầu, nhiều tay nam ở mới vừa giao phó tội chẳng lúc, đã sớm đối Chu Ngọc Vân có chút phòng bị. Đối mặt Chu Ngọc Vân tập kích, hắn trực tiếp hướng bên trái lăn lộn, nhẹ nhõm đem tránh. Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam hai người, rất nhanh lại lần nữa chiến làm một đoàn. Thủ diệt môn không đội trời chung. Luận thực lực, Chu Ngọc Vân xương vỏ ngoài thiết giáp, vốn không cùng nhiều tay nam cơ giới thân thể. Nhưng hắn dựa vào lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng đối đánh, cứ là cùng nhiều tay nam liều mạng cái bất phân cao thấp. Mà ở Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam hai người giao thủ đồng thời, Hứa Hạo thời là thong dong điềm tĩnh, trở lại chỗ ngồi tự lo địa ăn uống đứng lên. Cái gọi là một tiếng chống tăng khí thế, hai tiếng thì suy, ba tiếng thì kiệt. Chu Ngọc Vân dù dựa vào một cấu ngăn kình, cùng nhiều tay nam đánh cái ngang tay, nhưng dần dần, trên thực lực chênh lệch vẫn còn hiện ra. Nhiều tay nam liều mạng bị thương, dùng 6 con cánh tay kẹp chặt Chu Ngọc Vân cánh tay, cùng sử dụng thêm ra cánh tay, cầm dao găm một đao đâm về phía Chu Ngọc Vân bụng. Xương vỏ ngoài thiết giáp tuy mạnh, nhưng lại không cách nào đem Chu Ngọc Vân cả người bao trùm. Chu Ngọc Vân phơi bày bên ngoài bộ phận bị dao găm đâm trúng, lúc này liền phun ra một ngụm máu tươi, thống khổ quỳ sụp xuống đất, mắt thấy là sống không được. Nhưng Chu Ngọc Vân không cam lòng. Hắn nhìn chằm chằm nhiều tay nam, ưu hận như ngút trời như hồng thủy, muốn từ trong hốc mắt tuôn trào mà ra nhưng lại nhân người bị thương nặng, mà lại không sức hồi thiên. Được rồi, sắp xỉ là được. Hứa Hạo đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch sau, liền đứng dậy hướng Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam hai người, mỗi người nhấn một ngón tay. Hứa Hạo chỉ động một đầu ngón tay, nhiều tay nam cả người liền bị định ngay tại chỗ, mà Chu Ngọc Vân bị thương cũng ở đây qua trong giây lát hoàn toàn khôi phục như cũ. Còn không chỉ là như vậy, ở Chu Ngọc Vân khôi phục đồng thời, thậm chí ngay cả hắn trên y phục vết máu cũng theo thương thế chữa khỏi mà hoàn toàn tiêu tán. Chẳng qua là nhẹ nhàng nhấn một ngón tay, liền có thể ở trong khoảnh khắc đem một sắp chết người chữa khỏi. Hứa Hạo ngón này thần thông, lần nữa hấp dẫn lấy tất cả mọi người chú ý. Lần này chúng các khách khứa nhìn về phía Hứa Hạo lúc đã không còn là sợ hãi, hoảng sợ, trong mắt bọn họ chỉ còn dư lại thành kính. Ở các khách khứa trong mắt, Hứa Hạo chính là từ trên trời giáng xuống tiên thần, là không gì không thể tồn tại. Trong đám người, một khách khứa nhân tâm tình quá mức kích động, xuống ý thức hướng Hứa Hạo quỳ xuống lệ cái quỳ này giống như là quân bài đố mì nổ vậy, liên đối tại chỗ tất cả mọi người cũng đồng loạt quỳ trên mặt đất. Chu Ngọc Vân càng là lộ ra mặt vẻ kích động, hướng Hứa Hạo quỳ xuống đất mà lạy, đa tạ tiên nhân ân cứu mạng. Đối với lần này, Hứa Hạo thản nhiên bị chi, cũng đưa tay nâng đỡ hạ đối phương, người đứng lên trước đi. Tiếng nói rơi thôi, bao gồm Chu Ngọc Vân ở bên trong, đám người chỉ cảm thấy một cổ vô hình lực lượng đưa bọn họ từ dưới đất giơ lên. Thủ đoạn này không thể nghi ngờ để cho đám người càng cảm thấy không thể tin nổi. Hứa Hạo không nhìn người chung quanh ánh mắt, hướng Chu Ngọc Vân hỏi, ngươi nói một chút, ngươi viên này chứng là từ đâu nhi tới? Thấy Hứa Hạo đặt câu hỏi, Chu Ngọc Vân không dám không đáp, tiên nhân trên tay chứng thật ra là cha ta từ trong biển mò được làm tiên tông thành bên trong đại hộ, Chu phủ là dựa vào làm hải sản làm ăn lập nghiệp. Chu Ngọc Vân đời cha vốn có huynh đệ hai người. Trong đó, Chu Ngọc Vân hôn lão tử, chủ yếu phụ trách ở trên biển đánh bắt cá lấy được 20 năm trước viên kia trứng chính là từ Chu Ngọc Vân cha ruột ngoài ý muốn đạt được. Sau, Chu Ngọc Vân cha ruột đem viên này trứng giao cho anh em ruột của hắn. Cũng chính là Hứa Hạo ngồi xe ngựa tiến về Tiên Tung thành lúc, gặp tên kia mập phú thương. Sinh ra Chu Ngọc Vân đệ đệ Chu Ngọc Phi mập phú thương, chủ yếu phụ trách ở nội địa bán ra hải sản, sau bất hạnh bị một nhóm tiêu sư giết chết. Trước khi chết, mập phú thương đem trứng giao cho nhi tử Chu Ngọc Phi, vì vậy liền có 20 năm trước, Hứa Hạo ở Chu phủ bên trên kia lần gặp gỡ. Thời gian qua đi 20 năm, thừa kế nghiệp cha Chu Ngọc Vân, lại một lần nữa ở trên biển giống nhau địa điểm, chụp vớt đến cái loại đó tựa như tạm dũng vậy trứng. Cứ thật. Nghe xong lần này tự thuật, Hứa Hạo cuối cùng là hiểu cả sự kiện đầu đuôi câu chuyện. Hắn nhìn về phía một bên nhiều tay nam, suy đoán nói, ngươi bộ này cơ giới thân thể, còn có kia cái gì miếng sắt máy giỏ, sẽ không cũng là ở trong nước mỏ à? Trở về tiên nhân lời, ta còn thực sự chính là ở trong nước mỏ. Nhiều tay nam thái độ vô cùng cung kính, cẩn thận hướng Hứa Hạo trả lời, tại hạ tên thật Chu Chi Hành, kia chiếc tiếng tăm lừng lẫy cự lầu số chính là ta Chu gia khách thuyền. Cự lầu số. Vừa nghe đến cự lầu hai chữ này, Hứa Hạo lập tức trở về nhớ tới chuyện cũ, 20 năm trước, địa bắc cảnh trùng triều bùng nổ, Hứa Hạo cùng Tiên Vận Tử hai người chính là ngồi cự lầu số khách thuyền, lúc này mới thuận lợi chạy ra ngoài. Mà cự lầu số khách thuyền chủ nhân, tên vừa đúng liền kêu làm Chu Chi Lễ. Cái này cùng nhiều tay nam buồn mạng Chu Chi Hành, liền chênh lệch một chữ. Hứa Hạo không nhịn được hỏi tới, nói như vậy, kia cự lầu số Chu Chi Lễ đó là ta anh em ruột. Nhiều tay nam cung kính đáp, hơn 20 năm trước, anh ta bởi vì trùng triều, tính toán lái thuyền rời đi cái này địa bắc cảnh, ai có thể nghĩ thuyền vừa mới lái đến quỷ biển, liền gặp thượng hải khó khăn. Hứa Hạo gật gật đầu, đối nhiều tay nam nói cũng không bất kỳ hoài nghi. Dù sao, kia cự lầu số thuyền trưởng Chu Chi Lễ, cùng Hứa Hạo đã từng có gặp mặt một lần. Người này tướng mạo cùng nhiều tay nam còn thật sự có mấy phần chỗ tương tự. Căn cứ nhiều tay nam, Chu Ngọc Vân cung cấp tin tức, Hứa Hạo rất nhanh liền đoán được, ở địa bắc cảnh nam bộ vùng biển, rất có thể cất giấu một cái từ người địa cầu lưu lại cực lớn đáy biển di tích hơn nữa, nên trong di tích nghi là có thể ấp trứng ra hắc giáp trùng trứng. Nghĩ tới đây, Hứa Hạo tiếp tục hướng Chu Ngọc Vân hỏi, ngươi mỏ ra viên này trứng vị trí, cụ thể ở trên biển địa phương nào? Ở nam bộ vùng biển cùng quỷ biển chỗ giáp giới. Chu Ngọc Vân suy nghĩ một chút, lại bổ sung, ta đoán chừng, kia quỷ hải lý cũng là có di tích, hơn nữa có thể có thứ càng tốt, nhưng bởi vì quỷ trên biển quá nguy hiểm, hơn nữa quỷ biển nước lại là màu đen, cho nên không ai dám đi chỗ đó cùng một chỗ. Vậy còn ngươi? Hứa Hạo lại hướng nhiều tay nam nhìn. Vậy? Nhiều tay nam trả lời, anh ta cũng là ở quỷ bờ biển duyên, vớt không ít thứ tốt, nhưng hắn đối những trang bị kia cũng không có hứng thú, cho nên liền cũng đưa ta. Có người thích khoa học kỹ thuật cùng trang bị, nhưng cũng giống vậy có người thích sao trời cùng biển rộng. Làm cự lầu số thuyền trưởng, Chu Chi Lễ đối những thứ kia tiền sử khoa học kỹ thuật không có hứng thú, cũng là có thể nói tới đi qua. Dưới mắt, nếu toàn bộ đầu mối cũng chỉ hướng quỷ bờ biển duyên, Hứa Hạo liền đối với Chu Ngọc Vân, nhiều tay nam hai người nói, nếu như vậy, vậy các ngươi đi với ta một chuyến đi. Nhiều tay nam nhất thời hiểu ý, tiên nhân là muốn chúng ta dẫn ngươi đi kia di tích vị trí. Không sai. Vì để cho hai người còn có động lực, Hứa Hạo vẫn không quên vẽ xuống bánh nướng, các ngươi giúp ta dẫn đường, chỗ tốt dĩ nhiên là không thiếu được các ngươi. Nhiều tay nam nghe vậy mừng lớn, tại hạ tất nhiên kiệt tâm hết sức vì tiền bối dẫn đường. Chu Ngọc Vân nghe vậy, đồng dạng là hướng Hứa Hạo ôm quyền thi lễ, để bày tỏ trung thành. Hứa Hạo lại nói, ở cái này trên đường, các ngươi ân oán cá nhân tạm thời trước để một bên. Có vấn đề gì, chờ lần này hành trình kết thúc lại nói. Hứa Hạo chỗ hứa hẹn tiên nhân ban thưởng rốt cuộc hay là để lại Chu Ngọc Vân trong lòng tự hận. Hắn lập tức liền lên tiếng, cẩn tuân tiên nhân phân phó. Thấy Chu Ngọc Vân đáp ứng, nhiều tay nam liền cũng cung kính nói, cẩn tuân tiên nhân phân phó. Việc này không nên chậm trễ. Thấy hai người đáp ứng, Hứa Hạo lúc này liền đánh nhịp, hành, kia ta ngày mai sẽ đi thôi. Tiên nhân, ngày mai sợ rằng không được. Thấy Hứa Hạo nói đi là đi, Chu Ngọc Vân mặt lộ vẻ khó xử, nếu muốn ra biển, cần vật liệu rất nhiều, thế nào cũng phải chuẩn bị thêm mấy ngày. Cái này đều không phải là vấn đề. Hứa Hạo vỗ nhẹ bên hông túi đựng đồ, từ trong lấy ra một bàn tay lớn nhỏ thuyền bay, cũng đem ném đến không trung. Kia thuyền bay mới vừa rời khỏi tay, liền nhanh chóng tăng tới hơn 10 mét dài. Cỡ lớn thuyền bay trôi lơ lửng ở Chu phủ bầu trời, lần nữa đưa đến vô số khách khứa thán phục. Trong sân, Hứa Hạo cười nói, thừa ta cái này thuyền bay, nhiều nhất nửa ngày là có thể đến quỷ biển. Chương 525, biển sâu cự thú, phần 1/2, chương 525, biển sâu cự thú, phần 1/2, hôm sau. Địa bắc cảnh, quỷ trên biển vô ích. Dừng. Hứa Hạo thuyền bay bên trên, nhiều tay nam cầm trong tay bản đồ, thỉnh thoảng địa liếc mắt nhìn phía dưới mặt biển, không ngừng so với trước mắt vị trí phương vị. Ở thấy đen kịt một màu sắc biển sâu sau, nhiều tay nam hướng Hứa Hạo nói, "Hứa đại nhân, kia phiến biển sâu di tích, đại khái ở nơi này một dải." Hứa Hạo gật gật đầu. Hắn cũng không nhiều lời, chẳng qua là nhìn về phía một bên Chu Ngọc Vân. Người sau thì gật đầu xác nhận nói, "Không sai, Chu gia ta viên kia chứng chính là ở phụ cận đây đáy biển bất lên tới." Nghe Chu Ngọc Vân nói, Hứa Hạo liền điều khiển thuyền bay, hạ xuống cùng mặt biển ngang bằng vị trí. Vì vậy chỗ nam bộ vùng biển cùng quỷ biển chỗ giáp giới, nếu là đứng ở thuyền bay đầu hướng nam mà trông, liền có thể thấy nhìn không thấy cuối đen nhánh quỷ biển. Đen nhánh kia giống như là mực nước màu đen, làm người ta không khỏi nhìn mà sợ. Nếu là đứng thuyền bay phần đuôi hướng bắc mà trông, liền có thể thấy hiện lên màu lam đậm nước biển, trong nước thậm chí có thể không lúc địa thấy được chút cá lội. ở quỷ biển cùng nam bộ vùng biển chỗ giáp giới, liền phảng phất có một mặt trong suốt thủy tinh, đem màu đen đặc nước biển cùng màu lam đậm nước biển tách rời ra bình thường. Kỳ lạ như vậy cảnh tượng, ngay cả có hợp thể kỳ tu vi Hứa Hạo, nhất thời cũng khó mà biết được nguyên do trong đó. Đêm qua, nhân Hứa Hạo triển lộ ra các loại thần thông, khi hắn nói lên muốn đi trước quỷ bờ biển duyên lúc, khách khứa trong có khác hai tên lặn xuống nước hảo thủ, cũng bày tỏ nguyện thuận theo cùng nhau đi tới. Cân nhắc đến kia hai tên lặn xuống nước hảo thủ phong phú kinh nghiệm, Hứa Hạo liền vui vẻ đồng ý hai người thỉnh cầu. Như vậy, hắn trên thuyền liền có hai tên lặn xuống nước hảo thủ, Chu Ngọc Vân, Nhiều Tay Nam, Dư Đạo Nhân, thủy thủ, tổng cộng 6 người tham dự hành động. Đợi thuyền bay dừng tới mặt biển phụ cận sau, Nhiều Tay Nam liền chủ động hướng Hứa Hạo giới thiệu đáy biển di tích đại khái tình huống. Đại nhân, khu di tích này phạm vi quá lớn. Nếu như không tính cả quỷ biển kia bộ phận, nam bộ vùng biển di tích, độ sâu đại khái ở 60 trượng tả hữu. Nhiều Tay Nam trong miệng 60 trượng sâu, ước chừng có thể ngang ngửa với 200 mét độ sâu. Điều này làm cho Hứa Hạo cảm thấy kinh ngạc, bình thường đến nói, xuống biển trục vớt vật phẩm, liền xem như luyện võ qua người, tối đa cũng là có thể lặn cái 30 trượng sâu đi. Cái này hơn 200 mét độ sâu, các ngươi là thế nào dò được ngọn nguồn? Đại nhân có chỗ không biết. Chu Ngọc Vân mở miệng giải thích, di tích này tuy có 60 trượng độ sâu, nhưng tình cờ cũng sẽ có chút vật phẩm bị bùn cắt vọt tới biển cả vực, hay hoặc giả là tự đi lơ lửng đi lên. Nói, Chu Ngọc Vân liền chỉ bản thân, ta xuyên bộ này thiết giáp, chính là như vậy lấy được. Hứa Hạo trong nháy mắt liền hiểu đối phương ý tứ, cho nên nói, các ngươi là làm được trang bị lặn sau, mới đi chỗ càng sâu vị trí. Ừm. Chu Ngọc Vân gật gật đầu, bất quá, biển sâu dù sao nguy hiểm, chúng ta dù là có trang bị, cũng không dám dưới đáy nước hạ đợi quá lâu. Hứa Hạo không cần phải nhiều lời nữa. Hắn thả ra trong cơ thể thần thức, đem một vùng biển này đại khái dò xét một lần. Phía dưới đáy biển trong di tích, trừ bỏ hoang vật kiến trúc, các loại loài cá ngoài, liền lại không những thứ khác dị thường. Ở xác nhận dưới nước sau khi an toàn, Hứa Hạo lại phân biệt hướng hai tên tợ lặn cắt nhấn một ngón tay, dùng một đoàn trong suốt cái lồng khí đem hai người cái bọc ở bên trong. Khí này lồng, giống như là một tầng trong suốt màng mỏng vậy, khiến cho hai người cùng bên ngoài ngăn cách ra. Một tợ lặn kinh ngạc nói, đại nhân, đây là ta khí này lồng, có thể để các ngươi trong nước hô hấp, hơn nữa không cần lo lắng áp lực nước vấn đề. Hứa Hạo suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, bất quá, khí này lồng chỉ có thể duy trì khoảng một canh giờ. Các ngươi cảm giác hô hấp có chút khó khăn thời điểm, nhất định thứ nhất thời gian bơi lên tới. Đa tạ đại nhân chiếu cố. Đối với Hứa Hạo các loại thần kỳ thủ đoạn, hai tên tợ lặn đã sớm thành thói quen, bọn họ cũng không biểu hiện ra quá nhiều kinh ngạc. So với hai tên tợ lặn mà nói, Chu Ngọc Vân, Nhiều Tay Nam, Dư Đạo Nhân ba người liền hoàn toàn không cần Hứa Hạo trợ giúp. Chu Ngọc Vân có lặn xuống nước thiết giáp, lặn xuống đến 200 mét tất nhiên không thành vấn đề. Nhiều Tay Nam thân thể trải qua cơ giới cải tạo, giống vậy có thể ở trong nước tự do hoạt động. Mà Dư Đạo Nhân làm một kẻ trúc cơ kỳ tu sĩ, ở dưới nước hành động giống vậy không quá mức đáng ngại. Một phen chuẩn bị đi qua, Hứa Hạo liền hóa thành một đoàn bóng đen, cả người cũng không vào biển trong nước. Bóng đen này Chu Ngọc Vân sửng sốt 2 giây, thở dài nói, cái này thật đúng là thần tiên thủ đoạn. Tiếng nói rơi thôi, hắn liền cũng theo sát nhảy xuống nước. Nhiều Tay Nam liếc nhìn Chu Ngọc Vân nước vào vị trí, liền cũng nhảy xuống theo. Lại sau chính là Dư Đạo Nhân, hai tên thợ lặn, ba người cũng lục tục nước vào, cuối cùng còn lại thủy thủ thì ở lại giữ đang tàu cao tốc bên trên. Dựa vào một thân hợp thể kỳ tu vi, Hứa Hạo có thể ở không đeo bất kỳ trang bị dưới tình huống, với trong nước tới lui tự nhiên, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng sẽ không phải chịu chút nào ngăn trở. Không lâu lắm, hắn liền phát hiện ở vào trên thềm lục địa cực lớn hình nửa vòng tròn kiến trúc. Cùng lúc đó, theo sát phía sau Nhiều Tay Nam, Chu Ngọc Vân đám người cũng theo sát bơi tới. Hứa Hạo ở kiến trúc phía trên quay một vòng sau, liền trực tiếp biến trở về hình người, đi tới hình nửa vòng tròn kiến trúc lối vào chỗ. Nhà này vật kiến trúc lối vào chỗ là đóng kín trạng thái. Hứa Hạo tuy có bóng đen hình thái, có thể không nhìn địa hình, nhưng cân nhắc đến Nhiều Tay Nam đám người, có thể vì vậy mà không cách nào tiến vào, vì vậy liền lấy ra một thanh phi kiếm, làm bộ muốn bổ ra đại môn kia. Thấy vậy, Nhiều Tay Nam đối Hứa Hạo ra giấu hai cái, ngăn cản đối phương động tác, cũng từ trong túi tiền lấy ra quả phong hóa thạch, cẩn vào đến cổng vũng bên trên. Hứa Hạo phát hiện, cửa này bên trên vũng hoàn toàn cùng Nhiều Tay Nam trong tay phong hóa thạch hoàn toàn giống in. Hiển nhiên, Nhiều Tay Nam đã không phải lần đầu tiên thăm dò di tích này. Bị vây quanh ở vũng bên trên phong hóa thạch, tựa hồ nhưng vì di tích này cung cấp nhiên liệu. Ở đá bị vây quanh đi lên trong nháy mắt, bên trong di tích ánh đèn liền có ánh đèn xuất hiện. Đồng thời, lối vào cổng cũng bị tự đi mở ra. Nhiều Tay Nam hướng Hứa Hạo đám người ra giấu hai cái sau, liền thứ nhất cái tiến vào nội bộ. Chư vị, di tích này bên trong là không có nước, có lẽ là nhờ vào phong hoa thạch cung cấp nhiên liệu. Nhà này di tích kiến trúc cổng tuy bị mở ra, nhưng lối vào vẫn có một tầng màu trắng trong suốt màn hào quang, đem nước biển cùng di tích nội bộ ngăn cách ra. Đợi tất cả mọi người tiến vào di tích sau, Hứa Hạo liền bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Từ nơi này kiến trúc nội bộ bố cục, cùng với bốn phía bàn thí nghiệm, bốn nuôi cấy cùng đại danh hồ cá đến xem, nơi này nên là dùng cho nghiên cứu sinh vật biển phòng thí nghiệm. Nghĩ đến Nhiều Tay Nam có thể mở ra phòng thí nghiệm cổng, Hứa Hạo liền lên tiếng dò hỏi, nhà này kiến trúc, trước ngươi đã tới? Đã tới mấy lần? Nhiều Tay Nam giải thích nói, nhưng cái này nơi này trừ một cái kim loại tủ, những địa phương khác liền không có cái gì vật. Trong phòng thí nghiệm, Nhiều Tay Nam quen cửa quen nẻo địa, đi tới một kim loại thùng đựng hàng trước, hướng Hứa Hạo nói, đại nhân, cái này bên trong ngăn tủ đoán chừng đựng không ít thứ tốt. Hứa Hạo nghe vậy, liền cũng đem ánh mắt đặt ở kia kim loại thùng đựng hàng bên trên. Hàng này tủ thể tích cũng không tính lớn, nhưng bởi vì cùng căn cứ hàn nối lại với nhau, cho nên không cách nào bị người mang đi. Nhiều Tay Nam lại nói, cũng không biết cái này tủ là cái gì làm, bất kể là đao chém, hay là bữa bổ đều không cách nào nhi mở ra. Hứa Hạo từng trên địa cầu liên bang nán lại qua. Hắn liếc mắt liền nhìn ra hàng này tủ chất liệu, cái này tủ ngươi nhất định là không mở ra, cái này tủ là dùng hợp kim titan làm. Hợp kim titan? Chưa từng nghe qua hợp kim titan ba chữ nhiều tay nam, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Hứa Hạo cũng không nhiều làm giải thích, chẳng qua là đi thẳng tới kia trước ngăn tủ, cũng từ đầu ngón tay thả ra một tia bán hận lực. Hứa Hạo mượn từ cổ lực lượng này thả ra không gian chi lực tùy tiện đang ở kim loại thùng đựng hàng mặt ngoài, sẽ mở một đạo vết rách. Cái này kim loại trong ngăn kéo, cất giữ có một thay phiên giấy chất văn kiện. Cho dù loài người có cực kỳ tiên tiến khoa học kỹ thuật, dùng giấy chất văn kiện ghi chép tài liệu phương thức, cũng như cũng sẽ không bị đào thải.